Hừ, không biết sống chết. Ngụy Dịch ánh mắt hiện lạnh, đôi mắt trung phát ra một tia lạnh thấu xương hung mang. Trước mấy ngày mới thân thủ chém giết mấy chục cái tôn gia cùng hắc thủy tặc tinh anh cường giả, tâm trung sát ý còn chưa hoàn toàn rút đi. Bất quá nghĩ đến vừa mới đến Hắc Long Thành, không nên đem cục diện huyên náo quá khó nhìn, hắn cuối cùng vẫn là dằn xuống tâm trung sát nghiệm. Đương nhiên, coi như không hung ác hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp thi triển đi ra, cả người trong nháy mắt huyện hóa ra từng đạo hư thực bất định tàn ảnh, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, những hầu phủ đó hộ vệ trong lúc nhất thời đều hoàn toàn ngộng, hoàn toàn tìm không thấy Ngụy Dịch vị trí thực sự ở nơi nào. Tìm không thấy người còn thế nào đánh. Mà Ngụy Dịch nhưng không có khách khí, Long Tượng Quyền không ngừng thi triển, trong khoảng thời gian này bởi vì thuần dương kiếm quyết đạt tới V19 không có cách nào lại dùng kinh nghiệm thăng cấp, cho nên hắn đã bắt đầu đề bạt Long Tượng Quyền đẳng cấp, cho dù thời gian không dài, Long Tượng Quyền cũng đạt tới V11. HTTP. Quyền cước ở giữa lôi cuốn khủng bố cự lực, long ảnh như hiện, tượng thanh gào thét. Ẩn ẩn đã có nhất long nhất tượng trận thế. Đừng nói những cái kia võ sư, coi như mấy cái kia đại võ sư cũng vô pháp chống lại, bọn họ như ong vỡ tổ xông lại, ngược lại bị Ngụy Dịch một người từng cái đánh bại, rất nhanh liền bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Tiểu tử, có gan ngươi liền chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Nguyên Khang tuy nhiên hoàn khố nhưng cũng không phải người ngu, nhìn thấy thủ hạ từng cái bị Ngụy Dịch dễ như trở bàn tay thu thập, hắn làm sao không biết Ngụy Dịch thực lực. Lưu lại một câu tràng diện ngoan thoại, hắn quay đầu liền chạy. Tâm trung làm theo nghĩ đến các loại tìm đến hầu phủ cao thủ, thậm chí để phụ thân tự mình xuất thủ, lại đến hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Làm sao? Bị khi phụ, muốn về nhà tìm ba ba. Lạnh lùng lời nói vang lên, Ngụy Dịch thân ảnh đột nhiên bị như quỷ mị ra hiện tại hắn trước người. Hoa Nguyên Khang giật mình, vội vàng dừng bước lại. Lập tức ngoài mạnh trong yếu la ầm lên. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Ta cho ngươi biết. Phụ thân ta thế nhưng là Lỗ Hương Hầu Hòa Dung, ngươi khuyên ngươi tốt nhất đừng muốn chết, nếu không lời nói. 3. Không đợi hắn nói hết lời, liền bị Ngụy Dịch một bàn tay cho phiên choáng. Cả ngươi tại nguyên chỗ đánh hai cái chuyển. Sau đó lại lần nữa đặt mông quẳng xuống đất. Vang một tiếng ngột ngạt trọng hưởng, liên tục mấy lần dạng này té xuống, hắn cái mông cánh đều nhanh nở hoa. Ta. Hoa Nguyên Khang lúc nào nhận qua khi dễ như vậy, tâm trung e ngại hoảng sợ, nhất thời sắc khóc. Mà lúc này đây, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Dưới chân địa mặt đều tại ẩn ẩn rung động. Mấy chục cái trang phục võ từ này nội thành cùng một chỗ nhanh chóng chạy ra ngoài, động tác đều nhịp, khí thế như hồng kinh người. Vây xem những người kia lập tức nhao nhao tản ra, căn bản không dám ngăn cản mảy may. Hoa Nguyên Khang nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Những hộ vệ kia võ người cũng đều mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vốn cho là viện binh đến, thế nhưng là để bọn hắn chấn kinh là. Những người này chạy ra khỏi cửa thành về sau, vậy mà toàn bộ đều hướng lấy trước mắt người tuổi trẻ kia túi người chào. Gặp qua đà chủ. Mười mấy tên bà vương tông phân đà võ người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Phân đà chủ, cũng là Ngụy Dịch tới này Hắc Long Thành phân đà chỗ đảm nhiệm chức vị, cũng chẳng khác nào là cái này Hắc Long Thành phân đà mới người phụ trách. Ta đợi tới chậm, còn mời đà chủ thứ tội. Một tên có được nhị giai võ linh tu vì chung người trẻ tuổi hướng phía Ngụy Dịch ôm quyền nói ra. Ngươi là? Ngụy Dịch hỏi. Thuộc hạ Hầu Chính Đạo. Bây giờ tạm làm phân đà phó đà chủ. Chung người trẻ tuổi thái độ cung kính, tuy nhiên hắn là võ linh cấp cường giả, nhưng là Ngụy Dịch là tông môn bổ nhiệm phân đà người phụ trách, hơn nữa còn là căn chính miêu đỏ nội môn đệ tử, vô luận thân phân địa vị đều không phải là hắn có thể so sánh. Phân đà đệ tử toàn bộ đều ở nơi này. Còn có mười mấy người tại trong phân đà đóng giữ. Hầu Chính Đảo rất mau trả lời nói. Ngụy Dịch nghe vậy hơi hơi như mày, thâm trung không hài lòng lắm. Dựa theo như thế tính toán ra, toàn bộ Hắc Long Thành phân đà thậm chí ngay cả 100 người đều không có, thực lực xác thực quá yếu. Hầu Chính Đảo tựa hồ nhìn ra Ngụy Dịch ý nghĩ, thấp giải thích do nói, nguyên lai phân đà thực lực rất mạnh, không chỉ có đệ tử mấy trăm, võ linh cấp phân đà chủ cũng có mấy vị, nhưng là liên tục tao ngộ mấy lần ngoài ý muốn, không chỉ có phân đà đệ tử chỉ còn lại mấy chủ, võ linh cấp khác phân đà chủ cũng chỉ còn lại có thuộc hạ một người. Nói đến đây, Hầu Chính Đảo cũng không nhịn được mặt lộ vẻ đắng chát. Dưới mắt lúc này, hắn bá vương tông đệ tử trốn tránh Hắc Long Thành phân đà cũng không kịp, cái nào sẽ còn nguyện ý tới, thậm chí liền chính hắn, nếu như không phải không quan hệ, hắn cũng đã sớm xin điều đi. Yên tâm, những vấn đề này ta sẽ giải quyết. Ngụy Dịch gật gật đầu, tâm trung nhưng, thuận miệng an ủi một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Nguyên Khang bọn người. Đem tiểu tử này mang về phân đà. Người khác toàn bộ cắt ngang chân lấy đó trừng trị. Ngụy Dịch mệnh lệnh nói ra. Nghe thấy lời này, mọi người tại đây nhất thời cũng nhịn không được sửng sốt. Không chỉ có Hoa Nguyên Khang đốc. Hầu Chính Đào cũng đồng dạng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Kịp phản ứng, Hầu Chính Đào vội vàng một mặt sợ hãi khuyên nhủ. Đà! Đà chủ, hắn nhưng là Lỗ Hương Hầu chi tử, những người này cũng đều là hầu phủ hộ vệ, nếu quả thật làm như thế, chỉ sợ. Chỉ sợ! Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ngươi có tin ta hay không? Hoa Nguyên Khang cũng lập tức la ầm lên. Chỉ bất quá bị Ngụy Dịch trừng mắt, Hoa Nguyên Khang lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt không dám nói nữa. Lao Hầu, ngươi dạng này không được, lá gan quá nhỏ. Chúng ta đều là bá vương tông người, cần sợ người nào? Ngụy Dịch nhìn lấy Hầu Chính Đạo, nhàn nhạt hỏi. Bá vương tông, siêu nhất lưu thế lực, Nam Vương bá chủ cấp tồn tại, dù là đối đầu đại sở hoàng thất đều không sợ chút nào, còn cần sợ hãi một cái nho nhỏ Lỗ Hương Hầu. Đừng nhìn cái này Hắc Long thành phân đà liên tiếp gặp nạn, nhưng là trên thực tế đều là tối trung động thủ, không ai dám quang minh chính đại cường sát bá vương tông người, nếu không một khi bại lộ, này nên đón cũng không phải là phái người điều tra, mà chính là bá vương tông lửa giận trả thù. Động thủ. Ngụy Dịch thần sắc lạnh lẽo, lập tức trầm giọng phân phó nói, chỗ có trách nhiệm ta đến gánh chịu. Vâng. Đông đảo phân đà võ người nghe vậy lập tức cùng kêu lên đáp. Từng cái thần sắc kích động, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng đều bị đè nén quá lâu. Lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, bọn họ thế nhưng là bá vương tông người. Bá vương tông, cần sợ người nào? Không nói hai lời, mấy chục phân đà võ người lập tức liền đem những hầu phủ đó hộ vệ đoàn đoàn bao vây đứng lên, từng cái mắt lộ ngon sắc, không chút do dự lựa chọn động thủ. Đản. Chương 124, Lỗ Hương Hầu Hoa Dung. Hắc Long Thành bên trong, Lỗ Hương Hầu phủ đệ. Lỗ Hương Hầu Hoa Dung đang cùng mấy cái khách nhân ở đại sảnh chung chuyện phiếm. Hoa Dung tướng mạo bề ngoài cũng không xuất chúng, thân thể càng là cổng kềnh mập mạp, cho người ta ấn tượng đầu tiên không giống như là thân phận tôn quý hầu gia, ngược lại càng giống là cái phúc hậu thương nhân. Bất quá dù vậy, toàn bộ Hắc Long Thành thượng hạ nhưng cũng không ai dám khinh thường hắn. Cũng không phải nói hắn bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn tương phản. Hoa Dung tu luyện thiên phú rất bình thường, cho dù các loại công pháp vật tư đều không thiếu khuyết, nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới võ linh cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn là mượn nhờ đan dược hiệu quả cưỡng ép đột phá, chiến đấu lực thậm chí cũng không bằng một số đỉnh phong đại võ sư. Sở dĩ để cho người ta cố kỵ, là bởi vì trên tay hắn nắm giữ lấy cực kỳ kinh người võ lực. Lệ thuộc vào đại sở triều đình quản hạt này hơn ngàn thành vệ quân sĩ tạm thời không đề cập tới. Những cái kia phụ thuộc đầu nhập vào hắn tất cả thế lực lớn nhỏ cũng không nói, liền đơn thuần hầu phủ này mấy trăm tên hộ vệ tinh nhuệ liền tương đương không đơn giản, chung dù là kém cỏi nhất cũng có được võ sư tu vi. Trừ cái đó ra, dưới trướng hắn còn có tứ đại kim cương cùng bát đại hộ pháp. Những người này đều là hắn trọng kim la tới cao thủ cường hãn. Tứ đại kim cương, toàn bộ đều là võ linh cảnh giới cường giả, bốn người đều đã từng danh chấn một phương, xông ra không nhũ danh khí, từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Đi theo Lỗ Hương Hầu Hoa Dung nhiều năm, cũng là hắn tín nhiệm nhất bốn thủ hạ. Về phần bát đại hộ pháp, làm theo đều là đại võ sư đỉnh phong tu vi, tám người đồng xuất một môn, từ trước đến nay chung cùng tiến lùi, đồng thời còn am hiểu một môn hợp kích chi thuật, liên dưới tay phổ thông võ linh cảnh giới cường giả cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trên thực tế cắm tại bọn họ tám người trên tay võ linh cảnh giới cường giả đã không phải là một hai cái. Cốc cốc cốc. Đống nhiên một trận trầm thấp gấp rút tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một quản gia cách ăn mặc chung người trẻ tuổi cũng nhanh chạy bộ tiến đại sảnh, đi vào Hoa Dung sau lưng, tại hắn bên thai thấp giọng nói vài lời cái gì. Hoa Dung trên mặt mỉm cười rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tay chung chén trà cũng chậm chậm buông ra. Mấy cái khách nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lâm nhiên, biết nhất định là có chuyện phát sinh, vội vàng đều nhao nhao đứng dậy cáo tử. Mấy vị đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Hoa Dung đứng dậy mở miệng nói. Có thể nhìn ra được, hắn giờ phút này tâm tình thật không tốt. Không dám không dám, hầu gia ngài xin dừng bước. Mấy người vội vàng nói, rất nhanh liền đi ra đại sảnh. Lúc này, Hoa Dung sắc mặt mới hoàn toàn âm trầm xuống, chuyển hướng phủ đệ quản gia, đè nén nộ khí lạnh lùng hỏi. Đến là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia tại sao cùng bá vương tông người nào đứng lên? Hắn miệng chung nói tới tiểu tử, không thể nghi ngờ cũng là chỉ Hoa Nguyên Khang. Đối với hắn cái này con trai duy nhất, hắn cũng xác thực rất lợi hại đau đầu, cơ hồ ba ngày hai đầu liền muốn cho hắn tìm phiền toái. Nhưng hắn lại chỉ có như thế một đứa con trai, lại thêm hắn phu nhân chết sớm, lưu lại cái này duy nhất cốt nhục không thể nghi ngờ cũng là trong lòng hắn thịt, đánh không được lại chửi không được, hắn cũng thật sự là không có biện pháp gì. Tựa như là thiếu gia cưỡi ngựa ra khỏi thành săn bắn, bởi vì không biết này Ngụy Dịch, cũng chính là người bá vương kia tông phân đà mới tới người phụ trách. Sau đó hai người liền lên xung đột, thiếu gia không phải đối thủ của hắn. Lại về sau bá vương tông phân đà người đều chạy tới. này Ngụy Dịch để cho người ta đem thiếu gia sở hữu hộ vệ chân đều cắt đứt, còn đem thiếu gia cũng trói qua Bá Vương Tông phân đà bên kia. Quản gia không dám chần chờ, vội vàng nhanh chóng đem sự tình kể rõ một lần. Thật sự là khinh người quá đáng. Nghe xong quản gia giảng thuật, Hoa Dung nhất thời liền không nhịn được một bàn tay hung hăng đập trên bàn, đồng thời đứng lên, mặt giận dữ, hắn một cái nho nhỏ phân đà đà chủ, mới tới Hắc Long Thành, vậy mà cũng dám kiêu căng như thế. Còn đem ta để vào mắt sao? Chẳng lẽ hắn coi là cái này Hắc Long Thành là bọn họ Bá Vương Tông địa bàn hay sao? Hoa Dung sắc mặt khó coi mắng to. Này hầu gia ngài ý là, cho tiểu tử kia một bài học. Quản gia lập tức tiến lên một bước, mắt trung lộ ra ngon sắc, làm một cái dưới cắt thủ thế hỏi. Nhìn hắn thuần thục động tác, loại chuyện này lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên làm. Đúng, ngươi mới vừa nói tên hắn kêu cái gì? Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hoa Dung lại hỏi lần nữa. Gọi Ngụy Dịch, nghe nói là Bá Vương Tông nội môn đệ tử, tu vi cũng không phải là quá mạnh. Quản gia không rõ ràng cho lắm hồi đáp. Nguyên lai là hắn, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hoa Dung hơi sững sờ, lập tức lần nữa ngồi xuống tới. Cả người cũng biến thành tỉnh táo lại. Hầu ra, hắn giống như liền võ linh cảnh giới đều không có đột phá, chỉ là Bá Vương Tông một cái bình thường nội môn đệ tử mà thôi, cần phải cẩn thận như vậy. Quản gia nghi hoặc hỏi. Hoa Dung liếc hắn một cái, cười khổ lắc đầu. Có một số việc ngươi không rõ ràng, Hắc thủy tặc Hắc Khôn ngươi biết ta. Cũng là hợp tác với Lục Công Công cái kia giặc cướp đầu lĩnh, trước mấy ngày liền đưa tại tiểu tử này trong tay, Lục Công Công tự mình cho ta truyền đến tin tức, để cho ta cẩn thận một chút tiểu tử này, không muốn lấy hắn nói. Tiểu tử này có lai lịch lớn như vậy. Liên Lục Công Công đều muốn kiêng kỵ một hai. Quản gia trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ai nói không phải, một cái liền võ linh cảnh giới đều không đột phá Bá Vương Tông phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Bình thường tình huống người nào hội để vào mắt, có thể hết lần này tới lần khác có ít người cũng là không theo lẽ thường ra bài. Giống như câu kia nói tới như thế, cắn người chó bình thường đều là không gọi, tiểu tử này đoán chừng cũng là một đầu cắn người với. Người Bá Vương kia tông đem hắn phái quá khứ. Hội không phải là cố ý muốn để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Khả năng có nguyên nhân này, bất quá. Hừ, chúng ta đã sớm có chuẩn bị, hắn lại thế nào thông minh cũng vô dụng, chuyện kia không phải hắn có thể ngăn cản. Lại nói, hắn như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái đại võ sư mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Này thiếu gia sự tình. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn mặc dù là Hoa Dung tâm phúc, nhưng là những chuyện này cũng không phải hắn có thể quản. Trước đừng tìm hắn lên xung đột. Như vậy đi, ngươi đi phòng thu chi lấy 10 vạn lượng bạc cho hắn đưa qua, sau đó đem tiểu tử thúi kia cho ta chuộc về. Tiện hắn 10 vạn lượng bạc, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Quản gia có chút không cam tâm hỏi. Dựa theo hắn ý nghĩ, không tìm Ngụy Dịch tính sổ sách liền đã coi như là phá lệ khai ân, chỗ nào còn cần đưa bạc cho hắn. Tiện nghi hắn. Ha ha, làm sao có thể. Coi như hiện tại không động hắn, đã hắn như thế không biết tốt xấu, nói thế nào cũng phải cấp hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi quay đầu tìm người đem Thành Nam Trạch viện sự tình truyền đến hắn thai chung, lấy hắn tính cách tác phong, chắc chắn sẽ không mặc kệ, đến lúc đó tự nhiên là có trò vui nhìn. Hoa Dung nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái kia tòa nhà hiện tại rơi vào tay Cửu Đao hội, mà Cửu Đao hội lại đầu nhập vào Sát Võ Tông, hầu ra ngài ý là. Quản gia nhãn tình sáng lên, nhất thời hiểu được. Không sai, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở trong tối trung châm ngòi thổi gió, sau đó chờ lấy xem kịch vui là được rồi. Hoa Dung âm trầm cười một tiếng, mắt trung sát ý hiển lộ, mà lại hiện tại không động đậy hắn, chờ chuyện kia kết thúc, tiểu tử này vẫn là chạy không, hắn cũng là cái thu được về châu chấu, hừ hừ. Đản. Chương 125, trang viên bị đoạt. Đà chủ, có chuyện tốt. Bá Vương Tông phân đà đại sảnh. Ngụy Dịch đang cùng mấy vị phân đà quản sự tại khai hội. Đông nhiên một cái phân đà đệ tử chạy tới, rát lớn giọng mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu la. Võ Đại Tùng, ngươi làm gì chứ? Ồn ào không ngừng, còn có hay không điểm quy củ. Hầu Chính Đào nhìn Ngụy Dịch liếc một chút, sắc mặt biến hóa, lập tức liền đứng dậy quát lớn. Đệ tử kia cái này mới phản ứng được, tốt giống mình quả thật có chút hưng phấn quá mức. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ tiến cũng không được thối cũng không xong, xấu hổ tới cực điểm. Không có việc gì không có việc gì, có chuyện gì ngươi nói đi, ta đến một lần phân đà liền có chuyện tốt, chẳng lẽ ta còn mang đến phúc khí hay sao? Ngụy Dịch không chút để ý, khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên đối với địch nhân không khách khí, nhưng là đối với mình người, dưới tình huống bình thường còn là rất dễ nói chuyện. Người khác nghe vậy cũng nhịn không được cười rộ lên. Còn không mau mau tạ tạ đà chủ, tiểu tử ngươi về sau chú ý một chút. Hầu Chính Đào lạnh hừ một tiếng, lập tức lại cảnh cáo nói. Hắc hắc, nhiều tạ đà chủ, ta về sau nhất định chú ý. Võ Đại Tùng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lập tức giải thích nói. Là Lỗ Hương Hầu phủ bên kia phái người tới xin lỗi, đồng thời còn đưa tới 10 vạn lượng bạc, muốn đem Hoa Nguyên Khang cho chuộc về qua, hy vọng đà chủ ngài có thể đáp ứng. Ngươi nói là thật. 10 vạn lượng bạc, đây không phải nói đùa sao. Nghe thấy lời này, đại sảnh đang ngồi 7-8 cái phân đà quản sự nhất thời cũng nhịn không được há to mồm. Phó đà chủ Hầu Chính Đào cũng là một mặt ngốc trệ biểu lộ. Sau đó nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Võ Đại Tùng chất hỏi nói, ngươi không có nói đùa sao. Tiểu tử ngươi bình thường trách trách hô hô, nói đùa ta cũng coi như, nếu như lần này dám liền đà chủ cũng lừa gạt, cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ta nào dám a? Võ Đại Tùng dở khóc dở cười, đây là bọn họ đưa tới ngân phiếu, cái kia Lỗ Hương Hầu phủ người còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Đang khi nói chuyện, Võ Đại Tùng đem nhất đại xếp ngân phiếu đưa đến Ngụy Dịch trước người trên bàn. Ngụy Dịch cầm lên, đánh giá hai lần, gật đầu nói, không sai biệt lắm hẳn là 10 vạn lượng. Trông thấy như thế nhất đại xếp ngân phiếu bày ở trước mắt, mọi người tại đây rốt cục tin tưởng. Bất quá xác định về sau, lại càng thêm chấn kinh. Lỗ Hương Hầu phủ xem như cái này Hắc Long Thành cường đại nhất một thế lực, cho tới bây giờ đều là ước hiếp người khác nhân vật, cho tới bây giờ không có hướng người nào thấp quá mức. Hôm nay bọn họ đem Lỗ Hương Hầu phủ người đánh, còn trói Lỗ Hương Hầu công tử Hoa Nguyên Khang, bọn họ thực đều đã làm tốt cùng Lỗ Hương Hầu phủ đại đánh một trận chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến là, Lỗ Hương Hầu phủ không chỉ có không có đánh tới, dù sao trực tiếp liền nhận sợ, còn đưa tới 10 vạn lượng ngân phiếu. Cái này hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài tưởng tượng. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng biến thành hoàn toàn khác biệt đứng lên. So sánh với mà nói, Ngụy Dịch ngược lại là không có quá nhiều chấn kinh cùng hưng phấn. Hắn hôm nay thực là cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình, mục đích là muốn dẫn động Lỗ Hương Hầu phủ xuất thủ, từ đó tốt mượn cơ hội mở ra Hắc Long Thành cục diện. Không nghĩ tới Lỗ Hương Hầu Hoa Dung vậy mà tình nguyện túi đầu xin lỗi cũng không muốn xuất thủ. Cái này không thể nghi ngờ để Ngụy Dịch có chút bất đắc dĩ, dù sao người ta xin lỗi đều nói, còn đưa đến nhiều bạc như vậy, hắn cũng không thể còn chết nếu lấy chuyện này không thả đi. Như thế cũng thực sự quá không thể nào nói nổi. Bạc ta nhận lấy, để bọn hắn đem người lĩnh trở về đi. Ngụy Dịch trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu nói. Thế giờ, hệ đủ ả toài mọi người nghe vậy nhất thời đều buông lỏng một hơi, bọn họ thật đúng là sợ Ngụy Dịch sẽ phạm ngốc phải cứ cùng Lỗ Hương Hầu phủ làm một cuộc. Đúng, tên ngươi gọi Võ Đại Tùng. Ngụy Dịch đống nhiên lại hỏi. Đệ tử một mực gọi Võ Đại Tùng. Võ Đại Tùng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chính mình tên có cái gì kỳ quái. Ngươi đánh qua láo hổ sao? Không có. Võ Đại Tùng ngu ngơ lắc đầu. Nay không có việc gì. Tên ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là chung ở giữa nhiều cái chữ. Ngụy Dịch khoát khoát tay. Võ Đại Tùng một mặt ngộng bức biểu lộ rời khỏi đại sảnh. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không nói cho hắn Võ Tùng đả hổ cố sự. Về phần này 10 vạn lượng ngân phiếu, mặc dù là đưa cho Ngụy Dịch, nhưng Ngụy Dịch nhưng không có thu sạch nhập túi chung, mà chính là chỉ lấy một nửa. Thừa nửa dưới hắn lấy ra, phân đả mỗi người đều phân một phần, dựa theo thân phân địa vị cao thấp, từ mấy ngàn lượng đến mấy trăm lượng không giống nhau. Vô duyên vô cớ đạt được dạng này ngoài ý muốn chi tài, phân đà mọi người đối với Ngụy Dịch cái này mới nhâm đà chủ nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Làm một cái người quản lý, trọng yếu nhất hai cái thủ đoạn không thể nghi ngờ cũng là củ cải cùng đại đồng. Cũng chính là ân uy tình thi. Sự tình lần này, Ngụy Dịch đã không thiếu uy, dù sao hắn liền Lỗ Hương Hầu cũng dám trêu chọc, tất cả mọi người biết hắn không dễ chọc. Hiện tại bó lớn như vậy bạc phân phát, thứ gì đều không trắng bóng bạc dễ dùng. Mọi người đối Ngụy Dịch giác quan nhất thời lại càng bên trên một cái cấp độ. Về phần tuổi tác loại hình vấn đề nhỏ, này đều không phải là sự tình. Lão Hầu, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta cái này phân đà viện tử có chút quá nhỏ. Đi tại phân đà trong viện, Ngụy Dịch khẽ nhíu mày, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Thực chúng ta phân đà trước kia không ở nơi này. Hầu Chính Đào trần chờ một chút nói ra. Không ở nơi này. Ngụy Dịch hơi sững sờ. Vâng, trước kia tại thành Nam bên kia. Còn có một cái càng lớn trang viên, đó mới là chúng ta phân đà ban đầu khu vực. Hầu Chính Đào gật đầu nói. Vậy tại sao muốn chuyển đến nơi đây đâu? Ngụy Dịch không hiểu hỏi. Một cái là bởi vì bên kia chết quá nhiều người, mấy nhâm đà chủ đều chết ở nơi đó, cảm thấy địa phương không sạch sẽ, có chút quá xúi quẩy. Một nguyên nhân khác, cũng là có hắn thế lực coi trọng mảnh đất kia bàn. Cho nên, chúng ta về sau liền chuyển tới nơi này. Hầu Chính Đào có chút xấu hổ giải thích nói. Bất quá nghe thấy hắn cái này giải thích, Ngụy Dịch lại nhịn không được nhíu mày. Không sạch sẽ suối quẩy loại hình thuyết pháp, không thể nghi ngờ đều là mượn cớ. Võ người tu luyện nghịch thiên mà đi, ngay cả trời cũng không sợ, còn sợ không sạch sẽ quỷ đồ, vật. Hắn thế lực coi trọng mảnh đất kia bàn, hẳn là mới thật sự là nguyên nhân. cho nên nói, Bá Vương Tông phân đà là bị đuổi tới bên này. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch mi đầu nhất thời nhăn càng sâu. Hắn nguyên bản cảm thấy mình đã với đánh giá thấp bên này phân đà lực lượng, không nghĩ tới, còn có chút vượt qua bản thân tưởng tượng, đây cũng không phải là ra ngoài lăn lộn mà nghèo, mà là căn vốn là không có gì địa vị a. Dựa theo ngươi nói như vậy, chính là có người đoạt chúng ta phân đà trang viên. Tựa hồ có chút không dám tin, Ngụy Dịch lại lặp lại hỏi một lần. Là có hắn thế lực đoạt chúng ta Bá Vương Tông phân đà trang viên. Hầu Chính Đảo mặt mũi tràn đầy táo đỏ, nhưng vẫn gật đầu. Trông thấy thật là như thế này, Ngụy Dịch cũng thực sự không biết nên nói cái gì, nếu như bên này sự tình truyền về tông môn, đoán chừng tông môn những lao gia hỏa kia đều sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Bá Vương Tông, lúc nào như thế mất mặt qua? Là Sát Võ Tông Kiền, vẫn là Lỗ Hương Hầu phủ làm? Ngụy Dịch đè nén nộ khí lạnh lùng hỏi. Tại hắn muốn đến, cũng liền cái này lưỡng đại thế lực có tư cách đoạt Bá Vương Tông phân đà trang viên. Dù sao một cái là không thua gì Bá Vương Tông xưng hùng Bắc Phương siêu cấp thế lực, một cái là đại sở hoàng thất ở chỗ này người phát ngôn. Nếu như là Lỗ Hương Hầu phủ lời nói, Ngụy Dịch đều có chút hối hận dễ dàng như vậy đem Hoa Nguyên Khang để thoát khỏi. Chỉ bất quá Hầu Chính Đào trả lời lại lần nữa vượt quá hắn ngoài dự liệu. Là Cửu Đao hội. Hầu Chính Đào hồi đáp. Thứ gì? Ngụy Dịch trừng to mắt. Nỗ lực não hải trung trí nhớ, hắn vững tin chưa từng nghe nói cái này Cửu Đao hội. Tối thiểu đại sở nước vực nội siêu nhất lưu cùng nhất lưu thế lực chung không có Cửu Đao hội tồn tại. Chẳng lẽ là cái nào không quá nổi danh nhị lưu thế lực? Ngụy Dịch tâm trung âm thầm đánh giá. Thế nhưng là ngay sau đó Hầu Chính Đào liền đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đà chủ ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, Cửu Đao hội chỉ là Hắc Long Thành bên trong một cái tiểu thế lực. Sau khi nói xong, Hầu Chính Đào cũng đẩy mặt xấu hổ túi lầu xuống. Đản. Chương 126, đánh tới cửa. Nếu như phóng nhãn toàn bộ đại sở nước vực, Cửu Đao hội xác thực bên trên không cái gì mặt bàn. Đừng nói nhị lưu thế lực, liền liền tam lưu thế lực chỉ sợ cũng không bằng. Nhưng là tại Hắc Long Thành cái này một mẫu ba phần đất phạm vi bên trong, Cửu Đao hội thực lực lại không tính kém. Cửu Đao hội hội trưởng Lưu Sấm, vốn chỉ là một cái bình thường tiểu côn đồ, dựa vào dám đánh dám liều bên trên, từng bước một đi lên trước đài, đồng thời thành lập Cửu Đao hội một cái thế lực như vậy tổ chức. Hiện tại hắn không chỉ có bản thân tu vi đạt tới tam giai võ linh cảnh giới, thủ hạ càng là có được trên trăm dũng mãnh võ người, lại thêm trước đây không lâu đầu nhập vào Sát Võ Tông, đạt được Sát Võ Tông che chở, bình thường thế lực thật đúng là không làm gì được hắn. Đây cũng là vì cái gì Bá Vương Tông phân đà bị Cửu Đao hội đoạt trang viên khu vực lại không có cách nào nguyên nhân. Bởi vì chỉ dựa vào Hầu Chính Đào cùng mười mấy cái phân đà võ người, căn bản là chơi không lại Lưu Sấm. Lúc buổi sáng, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu. Thành Nam trang viên Cửu Đao hội trụ sở lại là một mảnh náo nhiệt. Hô! Hắc! Lại đến! Tiếp tục! Luyện võ tiếng hò hét liên tiếp. Cửu Đao hội trên trăm võ người không một vắng mặt, toàn bộ đều đang luyện võ trên trận nỗ lực huấn luyện. Có người thậm chí trực tiếp hai tay để trần, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên thân vết mồ hôi phản xạ trướng mắt quan mang. Lưu Sấm đứng ở một bên khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng hài lòng thần sắc. Những người này đều là hắn quật khởi căn bản. Chỉ cần có những này thủ hạ tại, Cửu Đao hội liền có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh, thậm chí ngày sau trở thành Hắc Long Thành số 1 số 2 thế lực cũng chưa chắc không có khả năng. Hội trưởng, nghe nói Bá Vương Tông phân đà lại tới một cái mới đà chủ. Phía sau hắn một cái thân tín báo cáo. Tới thì tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lưu Sấm Tử Tốn nói. Hiển nhiên không quan tâm chút nào. Nghe nói tiểu tử này lai lịch không nhỏ, vào thành ngày đầu tiên liền cùng Hoa Nguyên Khang này hoàn khố công tử lên xung đột. Còn đem 10 cái Lỗ Hương Hầu phủ hộ vệ đều cắt ngang chân. Càng hiếm lạ là, đằng sau Lỗ Hương Hầu phủ không chỉ có không có tìm hắn để gây sự, ngược lại còn chịu nhận lỗi, hoa 10 vạn lượng bạc mới đem Hoa Nguyên Khang cho chuộc về qua. Còn có chuyện này. Lỗ Hương Hầu Hoa Dung đầu chẳng lẽ bị con lừa đá? Lưu Sấm khẽ nhíu mày, lập tức kịp phản ứng, ngươi ý là, sợ tiểu tử kia sẽ tìm đến chúng ta muốn cái này trang viên khu vực. Tiểu tử kia nói không chừng sẽ có ý tưởng này. Thân tín liền vội vàng gật đầu. Đây chính là hắn lo lắng vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Bất quá Lưu Sấm đối với cái này lại khịt mũi coi thường, khinh thường cười lạnh nói, Hoa Nguyên Khang tính toán cái thứ lộ gì, một cái công tử bột mà thôi, có tư cách gì cùng ta đánh đồng. Về phần tiểu tử kia, không đến vậy coi như, nếu như dám đến ta cái này sửn võ dương uy, ta liền dám để cho hắn có đến mà không có về. Hừ hừ, Bá Vương Tông cũng liền danh khí lớn một điểm mà thôi, tại cái này Hắc Long Thành. Tiểu tử kia căn bản không bay ra khỏi cái gì lãng hoa đến, có cái gì lá gan dám đến chỗ của ta. Mà vừa lúc này, Lưu Sấm lời còn chưa nói hết. Đột nhiên oanh một tiếng bạo hưởng. trang viên đại môn lại bị người cho một chân đá văng tới. Ngay sau đó, thủ ở bên ngoài hai cái cựu đao hội võ người liền một trước một sau lần lượt bị người cho ném vào tới. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho cả luyện võ trận tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt. Tình huống như vậy là có người đến cửa khiêu khích. Cái này vẫn phải ba. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng. Một trận lộn xộn gấp rút tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, liền có vài chục danh kính trang cách gan mặc võ người cùng một chỗ xung tới, từng cái trên tay đều mang võ khí, mặt mũi tràn đầy sát khí, vừa nhìn liền biết có chuẩn bị, tới gần đại môn phủ cận những cựu đao hội đó võ người sắc mặt kinh biến, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hừ, cựu đao hội tốt lớn kiêu ngạo, thậm chí ngay cả môn đều không cho tiến. Lưu Sấm, ngươi cứ như vậy dạy bảo thủ hạ. Nếu như ngươi sẽ không dạy lời nói, ta tới giúp ngươi dạy. Hầu Chính Đảo sải bước đi tới. Không đợi Lưu Sấm mở miệng, hắn liền trực tiếp đảo khách thành chủ chất vấn. Lưu Sấm vừa muốn lối ra lời nói nhất thời bị ngăn ở cổ họng, toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hầu Chính Đảo, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám dẫn người đến chúng ta cửu đao hội địa bàn Dương Ai. Lưu Sấm lập tức dẫn người đi ra, nhìn hằm hằm Hầu Chính Đảo tức miệng mắng to. Ngươi nói sai. Nơi này một mực là chúng ta Bá Vương Tông địa bàn, lúc nào đến phiên các ngươi cửu đao hội tới làm chủ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lưu Sấm lập tức xoay người lại. Lại phát hiện mình sau lưng cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi. Một thân xanh đen sắc luyện võ phục, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn thoải mái, càng thêm làm cho người ta chú mục là trên người đối phương này cấu ngạo nghệ không tục khí trước, trong mắt đen nhánh phảng phất vì sao trên trời một dạng, cho người ta cảm giác giống như ẩn giấu đi vô hạn thần bí. Tại cái này ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Sấm vậy mà không tự giác sinh ra một tia phức cảm tự ti cảm giác. Thật giống như quý công tử cùng nô buộc khác biệt. Không khỏi nhanh hắn liền giật mình tỉnh ngộ, phía sau lưng chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh, tâm trung cũng không khỏi đến có chút tim đập nhanh. Tiểu tử này đến là lúc nào xuất hiện? Hắn làm sao một điểm động tĩnh đều không phát giác được? Cả người giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, cái này như quỷ mị thân pháp tốc độ. Lưu Sấm sắc mặt nhất thời liền không nhịn được khó nhìn lên. Lại quay đầu nhìn xem một mặt cười lạnh Hầu Chính Đạo, cùng những khí thế kia dâng trào Bá Vương Tông phân đà đệ tử, tâm hắn trung bỗng nhiên hiện ra một cái tử. Kẻ đến không thiện. Bất quá Lưu Sấm có thể phát giác được những tin tức này, lại cũng không đại biểu cửu đao hội người khác cũng đều có thể phát hiện. Làm càn làm bậy loại người này, vô luận ở nơi nào cũng sẽ không thiếu khuyết. Cửu đao hội bên trong liền có một người như thế. Lưu Sấm dòng chính thân tín Trương Sĩ Hổ. Không nói hai lời liền trực tiếp vọt ra tới. Côn vọng tiểu tử, cửu đao hội không phải loại người như ngươi có thể dương oai địa phương. Cút ngay cho ta đi. Trương Sĩ Hổ làm Lưu Sấm dòng chính thân tín, thực lực tự nhiên không yếu. Thất giai đại võ sư tu vi, mà lại trời sinh lực lớn, chiến đấu lực tuyệt đối coi là cùng giai võ người chung người nổi bật, thậm chí tầm thường bát giai cửu giai đại võ sư đều chưa hẳn địch nổi hắn. Hắn không chỉ có là muốn cho Ngụy Dịch một bài học, càng là muốn cho những Bá Vương Tông đó phân đả võ người một cái hung hăng giáo huấn. Cho nên hắn cái này vừa ra tay liền không chút nào để lối thoát, trong nháy mắt nhất quyền hung hăng đánh phía Ngụy Dịch đầu, phảng phất là muốn đem Ngụy Dịch đầu xem như dưa hấu một dạng đập ra một dạng. Tấn mãnh như phong, cuồng bạo vô cùng. Không muốn. Lưu Sấm thấy thế không chỉ có không có chút nào cao hứng, ngược lại nhịn không được sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì hắn thấy rõ Ngụy Dịch trên mặt này nồng đậm trào phúng thần sắc, cùng này không che giấu chút nào khinh miệt khinh thường. Ngụy Dịch nghiêng đầu lại, nhìn lấy tức giận xông tới Trương Sĩ Hổ, sắc thực cười. Bất quá nụ cười có chút lạnh mạc. Để cho người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Cho dù Trương Sĩ Hổ bản thân cũng không nhịn được hơi hơi sững sờ một chút. Thật đúng là chất mật tự tin a. Đã dạng này, vậy ta liền để ngươi thanh tỉnh một cái đi. Khẽ cười một tiếng, Ngụy Dịch thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, Trương Sĩ Hổ thế đại lực trầm cuồng bạo nhất quyền hoàn toàn thất bại. Đản. Chương 127, đồng giai vô địch. Trương Sĩ Hổ đánh bất ngờ tuy nhiên tới tấn mãnh, nhưng là đối với Ngụy Dịch tới nói, vẫn là quá mức qua quýt bình thường, thậm chí đều không có để hắn có một chút cảm giác cấp bách. Cấp bộ vị trí mấy cái biến ảo, hắn liền dễ như trở bàn tay tránh đi Trương Sĩ Hổ thiết quyền. Ngay sau đó liên tiếp tàn ảnh lấp lóe, cả người hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Sĩ Hổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Lưu Sấm sắc mặt lại là âm trầm xuống. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có thể hoàn toàn xác định, tên tiểu tử trước mắt này thân pháp tốc độ tuyệt đối khá kinh người, thậm chí vượt xa khỏi hắn nắm giữ trình độ. Ta đến. Lo lắng người khác ăn thiệt thòi, Lưu Sấm lập tức liền muốn đi qua. Thế nhưng là lúc này, Hầu Chính Đào lại lập tức ngăn tại trước mặt hắn. Hầu Chính Đào tuy nhiên thực lực không bằng Lưu Sấm, nhưng nói thế nào cũng là võ linh cảnh giới võ người, ngăn cản Lưu Sấm một chút vẫn là không có vấn đề. Làm gì gấp gáp như vậy? Muốn lấy nhiều khi ít trước hết qua cửa ải của ta. Hầu Chính Đào lạnh cười nói. Bá Vương Tông phân đà người khác cũng đều cùng nhau tiến lên một bước, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Ngươi! Lưu Sấm trợn mắt nhìn. Bất quá ngẫm lại, cuối cùng vẫn không có cưỡng ép xuất thủ. Bởi vì hắn cũng đã thấy rõ, Ngụy Dịch cũng không có đột phá võ linh cảnh giới, Trương Sĩ Hổ có lẽ sẽ không thua rơi tỉ thí. Huống hồ coi như Trương Sĩ Hổ thua, còn có người khác đâu, đến lúc đó nếu thật không địch lại, chính mình lại ra tay cũng được. Mang dạng này cách nghĩ, Lưu Sấm ngược lại không nóng nảy. Mà vừa lúc này, Ngụy Dịch thân ảnh lại là xuất hiện ở Trương Sĩ thân hổ hậu vị đường, trêu tức vô vỗ bả vai hắn, nhàn nhạt nói, huynh đệ, ta ở chỗ này. Ai là huynh đệ với ngươi, an ta nhất quyền. Trương Sĩ Hổ đầy ngập lửa giận. Hét lớn một tiếng, lập tức liền là huy quyền hoành quét tới. Ai, thật bất hữu thiện. Chẳng lẽ không biết hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai sao? Lần này Ngụy Dịch không tiếp tục né tránh, mà chính là như thiểm điện nô ra tay phải. Ngay tại Trương Sĩ Hổ nhất quyền vung đến thời khắc, bàn tay hắn bắt lấy đối phương cổ tay, lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lập tức liền đem Trương Sĩ Hổ cổ tay đảo ngược. Trương Sĩ Hổ coi như lại thế nào lực lớn vô cùng, dạng này then chốt vị trí bị tóm, hắn cũng không phát huy ra cái gì lực lượng tới. Ngược lại kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân đầu gối cũng không khỏi đến nỗi một chiếc, thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không thật hữu nghị thứ nhất, không chút khách khí một cái đá ngang vùng ra, rót sức chất lượng, mang theo hiển hách phong thanh, phảng phất chân cương sắc trường tiên một dạng. 3. Điếc hai tiếng vang quanh quần đang luyện võ trên trận. Trong lòng mọi người chấn động. Sau đó đã nhìn thấy Trương Sĩ Hổ này khôi ngô hùng tráng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào tại cách đó không xa võ khí trên kệ. Lốt bốp một trận bạo hưởng. Võ khí cái trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, Trương Sĩ Hổ đau đến lăn lộn trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Trông thấy dạng này không đồng nhất màn, sở hữu cửu đao hội võ người cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Trương Sĩ Hổ thực lực tại bọn họ chi chung không tính mạnh nhất, nhưng tuyệt đối xem như nhất lưu mức độ, thất giai đại võ sư tu vi, cộng thêm cái kia lực lượng kinh người, có nắm chắc thắng hắn không có mấy cái. HTTP. Thế nhưng là tại Ngụy Dịch trước mặt, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát huy chỗ trống, ngược lại ba lượng chiêu ở giữa liền bị một chân đá ngã lăn. Trên lệch này, cùng tiến lên. Hai cái dung mạo tương tự cửu đao hội võ người liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất động thanh sắc cùng một chỗ nhanh chóng vọt ra. Hai người đều là thất giai đại võ sư. Hơn nữa còn là tâm thần tương thông thân huynh đệ. Liên dưới tay đã từng đánh bại qua thập giai đại võ sư. Hô! Hô! Hai tiếng chói tai phá không dứt lên. Không hề có điểm báo trước, hai người liền cùng lúc xoay người đá mạnh tới, đều là lôi cuốn nặng nề lực lượng, vừa nhìn liền biết hai người thối công không tầm thường. Mà lại một trái một phải, căn bản không cho Ngụy Dịch né tránh không gian. Hiển hách vang lên tiếng gió. Ngụy Dịch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Lập tức, hắn thân ảnh cứ như vậy trở nên bắt đầu mơ hồ. Hai người xúc thế đã lâu đá nghiêng vậy mà toàn bộ thất bại, trên mặt kinh ngạc thần sắc rõ ràng, bọn họ rốt cục cảm nhận được vừa rồi Trương Sĩ Hổ cảm giác. Đối phương thân pháp tốc độ thực sự quá kinh người, hoàn toàn vượt qua bọn họ chiêu thức tốc độ. Bất quá tốt xấu có Trương Sĩ Hổ ví dụ ở phía trước, hai người phản ứng tốc độ không chậm, ngay sau đó liền lập tức biến chiêu, lại lần nữa cải biến phương hướng công hướng Ngụy Dịch. Thế nhưng là lúc này, Ngụy Dịch lại cũng đã xuất thủ. Nhất trưởng ngăn trở chung một người bắp chân, đồng thời mãnh liệt hướng xuống nhấn một cái. Tôi tâm trưởng lực bạo phát, trên mặt người kêu biểu lộ nhất thời trở nên vằn mèo. Ngụy Dịch nhất quyền nối liền, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Trực tiếp liền bị nện té xuống đất. Nhị đệ. Một người khác thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến. Bối rối phía dưới nhưng lại bị Ngụy Dịch lấn người tiến lên. Lại bức đối phương liên tiếp lui về phía sau. Quanh một tiếng bạo hưởng. Long tượng quyền. Vậy đại ca cũng đồng dạng bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Ngụy Dịch chật chật lắc đầu. Quá yếu, quá yếu. Thật sự là quá yếu. Sau đó nhìn về phía những cửu đao hội đó võ người, không chút khách khí quần chào nói. Các ngươi cửu đao hội cũng chỉ có những này yếu gà sao. Nếu như đều yếu như vậy, còn không bằng sớm làm giải tán đi. Cái này vừa nói, cửu đao hội tất cả mọi người nhịn không được sắc mặt khó nhìn lên. Từng cái lửa giận ngút trời. Ta đến. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Một cái tởi trần khôi ngô đại hán nộ hống đi ra. Thu vi không có chút nào giấu xử trí hoàn toàn bạo phát. Thập giai đại võ sư cảnh giới. Cửu đao hội chung gần với Lưu Sấm chi dưới đệ nhất cao thủ. Trông thấy hắn đứng ra. Lúc đầu cũng định xuất thủ Lưu Sấm cũng kềm chế trong lòng xúc động. Đại hán kia không có tay không hướng về phía trước, mà là tại bên cạnh võ khí trên kệ nhấc lên một cây trường thương, sau đó mới nhanh chân hướng về Ngụy Dịch đi tới. Tiểu tử, ngươi, ta xưa nay không theo phế vật tốn nhiều miệng lưỡi, động thủ đi. Không đợi hắn nói hết lời, Ngụy Dịch liền khoát khoát tay thái độ ngạo mạn nói ra. Ngụy Dịch chào phúng kỹ năng vừa ra, người kia trong nháy mắt liền bị chọc giận. Muốn chết. Này Khôi Ngô đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền dẫn theo tay trung đại thương vào tới. Trường thương đầu thương lắc một cái, trong khoảnh khắc liền hóa ra vô số thương ảnh cuốn tới. Bành trướng chân khí lôi cuốn chung, còn như sóng biển bốc lên. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối là phẩm giai không thấp thương pháp võ kỹ. Sắc thực không hổ là thập giai đại võ sư, vừa ra tay liền cùng phía trước ba người kéo ra chênh lệch. Bất quá, Ngụy Dịch sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Cái gì gọi là đồng giai vô địch? Cũng là cùng giai chi chung không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đối đầu loại kia yêu nghiệt thiên tài, Ngụy Dịch có lẽ còn sắp đại chiến 300 hiệp. Nhưng là đối mặt tiểu đao hội nhỏ như vậy mèo hai ba con, Ngụy Dịch căn bản không có nửa điểm áp lực. Cứ như vậy trình độ A. Nhìn cách cửu đao hội xác thực rất yếu A. Vừa mới nói xong. Ngụy Dịch trực tiếp nhảy lên một cái. Dẫm lên đối phương đầu thương bay lên trời. Này vô số thương ảnh cuốn tới cũng vô pháp ngăn cản Ngụy Dịch đột kích. Thân ảnh lóe lên, Ngụy Dịch ra hiện tại hắn trước người. Đại hán kia sắc mặt kinh biến, lập tức muốn bước ra lui lại. Tay trung trường thương cũng lập tức rút về muốn cải biến chiêu thức. Thế nhưng là, đã muộn. Bành một tiếng đụng vang, cái cằm chật khớp, máu mũi bay phun ra. Nhất quyền từ trên cao đi xuống, giống như thăng long phá. Bành. Sau một lát, toàn bộ luyện võ trận hoàn toàn an tĩnh lại, cửu đao hội tứ đại cao thủ toàn bộ nằm trên mặt đất, lại cũng không ai kêu gào. Chỉ có Ngụy Dịch một người lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lưu Sấm. Rồi rôi tay chỉ, khinh miệt nói. Người tới đi. Đản. Chương 128, đối chiến Lưu Sấm. Vâng. Không hề có điểm báo trước, Lưu Sấm quanh thân khí thế đột nhiên bạo phát. Giống như nhắc lên một trận khủng bố phong bạo một dạng. Màu nâu xám khí lưu tại quanh người hắn xoay tròn gào thét, trong chớp mắt liền đem cả người hắn hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, cái này đáng sợ không so khí thế cũng hướng về bốn phương tám hướng đẩy đẩy ra tới. Chung quanh những cái kia võ người nhao nhao tránh lui, Bá Vương Tông phân đà mọi người cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Liên liên đồng dạng là võ linh cảnh giới hầu chính đạo, cũng bị đẩy lui mấy bước. Đây là tại hắn có chỗ để phòng tình huống dưới. Không hề nghi ngờ, Lưu Sấm thực lực xác thực muốn thắng qua hầu chính đạo không ít. Bất quá giờ này khắc này, Lưu Sấm lại căn bản không có để ý trước người hầu chính đạo, một đôi mắt hổ hoàn toàn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Ngụy Dịch. Ánh mắt sáng rực, trong mắt đen nhánh chung đều là vẻ ngoan lệ. Lạnh thấu xương sát ý cũng như ẩn như hiện. Hôm nay bị Ngụy Dịch lớn như vậy náo một trận, dưới tay hắn cao thủ một cái tiếp một cái bị Ngụy dễ như trở bàn tay đánh bại. Nếu như hắn không thể lấy lại danh dự lời nói, nay cửu đao hội thật vất vả ngưng tụ sĩ khí sẽ hoàn toàn tán loạn, đừng nói là lại càng tiến một bước, có thể hay không duy trì hiện trạng đều là hai lời. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta xuất thủ. Khí thế khủng bố điên cuồng tăng vọt. Võ linh cảnh giới xác thực xa không phải đại võ sư tầng thứ đủ khả năng đánh đồng. Lưu Sấm một người khí thế trong nháy mắt liền trấn áp toàn trường. To như vậy luyện võ trận lặng ngắt như tờ, Bá Vương Tông phân đà mọi người mắt lộ lo lắng, mà cửu đao hội những cái kia võ người lại là nhao nhao mắt lộ chờ đợi. Trương sĩ hổ bọn người chỉ là tại bọn họ chi chung chỉ là hy vọng tương đối cao mà thôi, Lưu Sấm mới là hắn chính thức người đáng tin cậy. Chỉ cần Lưu Sấm bất bại, vậy bọn hắn cửu đao hội liền sẽ không bại. Lão đại cố lên. Xông ra làm chết tiểu tử kia, cho hắn biết ngài lợi hại. Đúng đấy, xông ra tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Sở hữu cửu đao hội võ người đều nhao nhao lớn tiếng la ầm lên. Trong lúc nhất thời tiếng hò hét chấn thiên. Liên liên bên ngoài rất nhiều người đều trở nên khiếp sợ. Lúc này mới có chút ý tứ. Ngụy Dịch nết miệng cười khẽ. Đôi mắt chung không có chút nào e ngại lùi bước chi ý. Hoàn toàn tương phản, hắn toàn thân trên dưới đều đang rung động, kích động hưng phấn tâm tình tràn ngập toàn thân. Hắn không phải không cùng võ linh cảnh giới võ người giao thủ qua, thậm chí giao thủ đều không chỉ một. Bất quá hắn thấy, không có một trận có thể làm cho hắn tận hứng. Cùng Long Cửu Huyên giao thủ, trên thực tế khi đó hai người thực lực chênh lệch rất xa, hắn chỉ là bắt lấy Long Cửu Huyên khinh thị thời cơ, mới miễn cưỡng cùng chống lại. Về sau Khâu Phu Nhân xuất hiện, Long Cửu Huyên thực lực hoàn toàn bạo phát, hắn liền không có sức chống cự. Hắc Khôn cũng là võ linh cảnh giới võ người, bất quá hai người chỉ là giao thủ ngắn ngủi, mà lại là lấy dị hỏa giao phong, căn bản không tính là chính thức đánh một trận. Về phần những cái kia tại thiên trượng nhai chết ở trên tay hắn võ linh cảnh giới võ người, hoặc là bị hắn đánh lén, hoặc là bị bắt sau đó không có sức phản kháng, cũng căn bản cũng không giữ lời. Đối với Ngụy Dịch tới nói, Lưu Sấm dạng này đối thủ, không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất đối thủ. Tam giai võ linh cảnh giới. Tu vi không cao lắm không tính thấp. Quá cao hắn cũng không có cách nào ngăn kháng, quá thấp không có tính khiêu chiến. Rất tốt. Dạng này vừa vặn phù hợp. Ngụy Dịch tự lẩm bẩm. Đồng thời khoát khoát tay. Lúc đầu dự định tiến lên hỗ trợ Hầu Chính Đào bọn người lập tức lại bị hắn khuyên lui về. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, thực lực ngươi rất không tệ, bất quá. Cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Đã ngươi hôm nay có gan tới chúng ta Cửu Đao hội nháo sự, liền phải làm cho tốt bị nằm ra ngoài chuẩn bị. Lưu Sấm Ngữ khí âm trầm mở miệng. Sau đó từng bước một hướng về Ngụy Dịch cái này vừa đi tới. Nương theo lấy quá trình này, hắn khí tức quanh người cũng càng ngày càng kinh khủng kinh người. Nâng tay phải lên. Rất nhanh liền có người đem hắn bảo đao đưa đến tay. Vỏ đao hoa lệ tinh xảo, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt lộng lẫy. Lưu Sấm chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, chấm như tuyết lưới đao chậm rãi hiển lộ ra, kinh người khí tức tùy theo hiện lên, phảng phất mùa đông tuyết trắng mênh mang. Thình lình cũng là một bính bảo binh. Mặc dù chỉ là kém cỏi nhất hạ phẩm bảo binh, nhưng cũng được xưng tụng có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là Lưu Sấm sử dụng nhiều năm, vô cùng quen thuộc, trôi này bảo đao tại trên tay hắn có thể phát huy ra 100% uy lực. Bảo đao nơi tay, hắn khí tức quanh người cũng biến thành cường thịnh hơn đứng lên. Ngụy Dịch cũng không tự chủ được hơi hơi nheo mắt lại. Lưu Sấm chưa thôi động võ hồn lực lượng khí thế liền đã kinh người như vậy, thật là không thể khinh thường. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, hắn có thể từ một cái tiểu lưu manh thân phận trưởng thành đến hôm nay mức này, đồng thời lập nên Cửu Đao hội một cái thế lực như vậy tổ chức, tự nhiên là có mấy phần bản thật lĩnh. Quang mang lóe lên, anh hùng kiếm xuất hiện tại Ngụy Dịch tay trung. Huyết mạch lực lượng đồng thời bạo phát, Ngụy Dịch quanh thân khí thế cũng lập tức tấn mãnh tăng vọt. Lưu Sấm thấy thế cũng không nhịn được ánh mắt ngưng lại. Huyết mạch chi lực. Nguyên lai ngươi vẫn là cái huyết mạch võ người, khó trách thực lực viễn siêu cùng giai võ người. Thiếp ta một đao thử một chút. Lưu Sấm mắt trung tàn khốc càng đậm, không nói hai lời, trực tiếp tránh chạy mà ra. Hắn thân pháp tốc độ cũng không tính kinh người, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, dù sao nói thế nào cũng là võ linh cảnh giới võ người. Gầm thét ở giữa, hắn trực tiếp nhảy vọt cao mấy trượng độ, sau đó giữa trời nhất đao chặt chém xuống tới. Khủng bố đao khí dày đặc như lửa. Trên lưới đao hỏa diễm cháy hừng hực. Toàn bộ luyện võ trận nhiệt độ tựa hồ cũng lập tức bên trên thăng lên. Lưu Sấm cả người phảng phất một đầu bạo hùng, dạng này nhất đao chẳng rơi, hoàn toàn cũng là có nghiền ép đáng sợ uy thế. Đến được tốt. Lúc này, Ngụy Dịch lại ngược lại lớn tiếng khen hay. Thuần Dương kiếm quyết lập tức thi triển. V19. Khoảng cách đại thành viên mãn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Huyền phẩm cực đẳng đỉnh phong kiếm pháp, hơn nữa còn là truyền thừa từ tiếng tăm lừng lây Thuần Dương kiếm tông. Ngụy Dịch hai tay cầm kiếm, một kiếm bá phi tốc chém xuống đến, trong nháy mắt kiếm quang bùng lên, khủng bố kiếm khí cuốn ngược trên không, giống như hóa thành một quả nóng rực vô cùng mặt trời gay gắt một dạng. Quanh một tiếng bạo hưởng, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lưu Sấm Hạ Lạc Xu thế nhất thời trì trệ, Ngụy Dịch cũng đồng dạng bị đẩy lui 4-5 bước. Bất quá hai người lại không có nửa điểm đình trệ, ngay sau đó liền như thiểm điện xuất thủ lần nữa. Tiểu tử, muốn chết? Lưu Sấm tiếng giống giận dữ chấn thiên, tay trung bảo đao liên tục chặt chém. Không có nửa điểm khách khí hoặc là do dự. Mắt chung tất cả đều là băng lãnh lệ mang, một đạo lại một đạo khủng bố đao khí liên miên không ngừng, phảng phất thủy triều hướng về Ngụy Dịch cuốn tới. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, người chết còn chưa nhất định là ai. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này. Ngụy Dịch trào phúng không ngừng. Đồng thời thân pháp vận chuyển, dốc hết toàn lực né tránh. Tay trung bảo kiếm cũng không ngừng vung đẩy, vô số sắc bén kiếm khí tùy theo bạo phát đi ra. Một đạo tiếp lấy một đạo. Phảng phất hóa thành một chương to lớn vô cùng kiếm, cũng đem những khủng bố đó đao khí đều không ngoại lệ toàn bộ ngăn trở cản lại. Toàn bộ luyện võ trận hoàn toàn cũng bị hai người khí thế khủng bố bao phủ. Sắc bén kiếm khí cùng khủng bố đao khí không ngừng rảo sát tàn phá bừa bãi, ở đây vây xem mọi người vừa lui lại lui, căn bản không dám tới gần hai người bên cạnh. Đản. Chương 129, lực áp vũ linh. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Lưu Sấm trên mặt tuy nhiên không chút biểu tình, nhưng là tâm trung rung động lại là như là phiên giang đảo hải. Hắn ban đầu vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao tên tiểu tử trước mắt này. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ hắn mới rốt cuộc minh bạch. Chính mình vẫn là thật to đánh giá thấp thực lực đối phương. Hắn tuy nhiên không tính là cái gì đứng đầu cường giả, nhưng dầu gì cũng có được tam giai võ linh cảnh giới tu vi, tại cái này Hắc Long Thành, nói thế nào cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Mà lại hắn cùng những đại gia tộc kia xuất thân thiếu gia công tử khác biệt. Hắn là từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này, không chỉ tu làm căn cơ vững chắc, đồng thời chiến đấu kinh nghiệm cũng tương đương phong phú, chiến đấu lực tại đồng bậc võ người trung tuyệt đối xem như hàng đầu mức độ. Thế nhưng là đối phó Ngụy Dịch như thế một cái đại võ sư, liên tục hơn 10 chiêu kết thúc, hắn vậy mà hoàn toàn bắt không được đối phương. Thậm chí, Quá trình này chung hắn đều không có chút nào chiếm thượng phong. Dạng này sự thật tương phản, hoàn toàn vượt quá Lưu Sấm ngoài dự liệu. Tiểu tử này, thật đáng sợ. Đại võ sư cảnh giới liền đã có được dạng này thực lực, một khi đột phá võ linh cảnh giới, cái kia còn đến. Chẳng lẽ đây chính là Bá Vương Tông chính thức tinh anh đệ tử thực lực? Lưu Sấm tâm trung chấn kinh không ngừng. Đối với Bá Vương Tông cũng không khỏi sợ hãi đứng lên. Hắn chưa từng có xem thường qua Bá Vương Tông, chỉ là xem thường Bá Vương Tông tại Hắc Long Thành phân đà mà thôi, hoặc là nói, là xem thường Hầu Chính Đảo bọn người. Nhưng là hiện tại từ trên người Ngụy Dịch, Quảng Trung dòng báo, hắn lại đối Bá Vương Tông càng thêm e ngại đứng lên. Thậm chí muốn từ bản thân trước đó sở tác sở vi, cũng nhịn không được có chút sợ mất mật. Bất quá, bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn thắng được cuộc tỷ thí này. Nếu không lời nói, ta đường đường một cái võ linh cấp võ người lại đối phó không hắn một cái đại võ sư, về sau còn có ai sẽ đem ta để vào mắt. Nhất định phải thắng. Lưu Sấm mắt lộ ngon sắc, tâm trung rất nhanh liền quyết định. Không nói hai lời, hắn liền lấy ra hắn sau cùng ép dương bài, võ hồn lực lượng. Tiểu tử, chờ ngươi đột phá võ linh cảnh giới lại đến đi. Hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Đại võ sư cảnh giới cùng võ linh chênh lệch cảnh giới, không phải ngươi có thể vượt qua. Thoại âm rơi xuống. Lưu Sấm quanh thân khí thế trong nháy mắt lần nữa phát sinh cải biến. Màu nâu xám chân khí bao phủ mà lên, giống như từng đạo như nước chảy quấn quanh hắn toàn bộ thân thể. Một đầu cùng loại với tích dịch bộ dáng võ hồn ra hiện tại hắn phía sau, hai cái xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, tràn ngập ngập trời khí tức hung sát. Lưu Sấm không phải cái gì huyết mạch võ người, cũng không có cái gì đặc thù thiên phú. Hắn giác tỉnh vẹn vẹn chỉ là phổ thông võ hồn. Bất quá dù vậy, phổ thông võ hồn đó cũng là võ hồn. Triệu hoán đi ra về sau, Lưu Sấm các phương diện trạng thái đều trong nháy mắt đạt được cực lớn tăng phúc, chiến đấu lực càng là thẳng tắp tăng vọt. Cút đi. Nhất đao chạm dưới, màu nâu xám đao khí vậy mà tăng vọt đến cao vài trượng độ. Điên cuồng nghiền ép mà đến, Ngụy Dịch chỗ thôi động vài đạo kiếm khí đều bị tùy tiện vỡ nát. Quanh một tiếng bạo hưởng. Ngụy Dịch không tránh kịp, đạo này đao khí tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Ngụy Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trong khoảnh khắc liền bị chạm bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào cách đó không xa trên bệ đá. Khuôn mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt. Đà chủ. Trông thấy tình cảnh như vậy, Hầu Chính Đào đám người nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là lúc này, Cửu Đao hội mọi người lại gắt gao cản tại trước mặt bọn họ, tựa như là trước kia bọn họ ngăn cản Lưu Sấm một dạng. Cũng may Ngụy Dịch cũng không có bị trọng thương. Rất nhanh liền tự mình đứng lên tới. Một mặt là bởi vì hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực đạo, một mặt khác, làm theo là bởi vì hắn bên trong mặc nội giáp. Mặc dù không có nhận bị thương nghiêm trọng, nhưng là chút thương nhỏ lại không thể tránh né. Cho dù một lần nữa đứng lên, ở ngực cũng là một trận căng đau. Võ hồn lực lượng, cũng không gì hơn cái này mà thôi nha. Ngụy Dịch biến mất khỏe miệng màu tươi. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lưu Sấm. Nhếch miệng lộ ra một cái dày đặc nụ cười. Theo sát về sau. Sau lưng của hắn thình lình cũng hiển hóa ra một cái to lớn vô cùng hư ảnh đồ đằng, quanh thân khí thế cũng theo đó tăng lên điên cuồng đứng lên. Hào quang màu vàng nóng bao phủ, Ngụy Dịch phảng phất phủ thêm hoàng kim giáp áo. Cầm trong tay bảo kiếm, ngược lại chủ động tiến lên. Từng bước một hướng về Lưu Sấm đi tới. Võ hồn. Lưu Sấm trừng to mắt. Lập tức kịp phản ứng, lại lắc đầu. Không đúng, không phải võ hồn, là huyết mạch võ người cảm giác tỉnh đồ đằng. Bất quá huyết mạch này đồ đằng giống như không tầm thường. Nhìn lấy Ngụy Dịch phía sau vặn vẹo không ngừng cự đại hư ảnh, phảng phất ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy thế ngập trời. Chỉ bất quá tựa hồ bị một loại nào đó thần bí lực lượng trói buộc phong ấn, chính thức uy thế vô pháp phát huy ra. Bất quá cho dù là dạng này, vẫn như cũ có chút khiến người ta run sợ. Nay ẩn ẩn phát ra cổ lão chi ý, đơn giản tựa như là cái nào đó đáng sợ tuyệt thế hung thú sắp giác tỉnh một dạng. Tiểu tử này đến lai lịch gì? Lưu Sấm tâm trung khiếp sợ không thôi. Đơn giản đều không nhịn được muốn chửi ầm lên. Ngụy Dịch không ngừng bày ra thực lực một lần lại một lần đánh vỡ hắn đoán trước. Hắn thấy, Ngụy Dịch thế này sao lại là cái đại võ sư, đơn giản so với hắn cái này võ linh còn càng giống là võ linh. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng không có khả năng nhận thua. Ngược lại càng phải đem Ngụy Dịch đè xuống. Võ hồn lực lượng gia trì, Lưu Sấm chân khí điên cuồng thôi động, lập tức phi nước đại mà ra, tay trung bảo đao ngang nhiên chặt chém xuống tới. Hừ. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lẽo, lập tức huy kiếm lên đón. Bất quá lại cải biến chiến pháp, không hề cùng Lưu Sấm liều mạng, mà chính là sử dụng đoạt mệnh thập tam kiếm, các loại huyền ảo phức tạp xảo trá kiếm chiêu một vừa thi triển ra. Lại phối hợp ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp, thân ảnh lúc gần lúc hiện, còn như quỷ mị đang luyện võ trên trận lấp loe biến ảo. Cái này cũng ngược lại dần dần đem Lưu Sấm khí thế áp chế xuống. Lưu Sấm chiến đấu lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng là thân pháp tốc độ nhưng không sánh được Ngụy Dịch, cho dù thôi động võ hồn cũng giống như vậy. Toàn bộ tiết tấu chiến đấu hoàn toàn cũng bị Ngụy Dịch một người trưởng không xuống tới. Kiếm quang lấp lóe, trướng mắt vô cùng. Bất quá chung lại là tràn ngập kinh người nguy hiểm, ẩn giấu đi cái này đến cái khác bảy dập. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lưu Sấm kiên nhẫn rốt cục bị làm hao mòn sạch sẽ, nhịn không được mạo hiểm vung đao đánh tới. Thế nhưng là lúc này, Ngụy Dịch mắt chung lại phát ra một tia lạnh lẽo tinh mang. Người thua. Trường kiếm đột nhiên rời tay bay ra, giống như linh như rắn, xuyên qua tầng kia tầng đao khí trở ngại, trực tiếp đâm chung Lưu Sấm tay phải. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Lưu Sấm bảo đao rời tay bay ra. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch lại đón cái kia đáng sợ đao khí lấn người tiến lên, nắm chặt bảo kiếm chuôi kiếm, trường kiếm ngang quét qua, kiếm khí lập tức bạo phát. Lưu Sấm trong nháy mắt liền bị quét bay ra ngoài. Ngụy Dịch theo sát về sau, ngay tại Lưu Sấm dừng lại thời khắc, tay hắn chung bảo kiếm trong nháy mắt cái Lưu Sấm trên cổ. Băng lãnh kiếm phong hơi hơi ép xuống. Sắc bén kiếm khí thấm nhập thể nội. Lưu Sấm thân thể cứng đờ, phản kích động tác im bặt mà dừng. Ngẩng đầu lên, vừa vặn nên tiếp Ngụy Dịch cặp kia lạnh lùng vô cùng sơn con người màu đen. Đản. Chương 130, ta nhận thua. Lưu Sấm thần sắc ngốc trệ ngẩng đầu lên. Vừa vặn nên tiếp Ngụy Dịch cặp kia lạnh lùng vô cùng sơn con người màu đen, này thanh lạnh ánh mắt, phảng phất không xen lẫn mảy may cảm tình sắc thái. Lưu Sấm nhất thời liền không nhịn được toàn thân chấn động, cũng lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Túi đầu nhìn xem gác ở chính mình trên cổ bảo kiếm. Kiếm phong băng lãnh cảm giác tựa như rót vào cốt thủy, để hắn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Khoe miệng cũng không nhịn được phát ra một tia vô cùng đắng chát đường cong. Nhận thua sao? Ngụy Dịch gọn gàng khi hỏi. Không có cho Lưu Sấm lưu lại bất luận cái gì thể diện cùng chỗ trống. Đối với đối thủ cùng địch nhân, Ngụy Dịch xưa nay không là loại kia tâm địa mềm người tốt. Cửu Đao hội cưỡng chiếm Bá Vương Tông phân đà trang viên khu vực, để Bá Vương Tông phân đà tại Hắc Long thành đại ném thể diện, hắn không có hung ác hạ sát thủ liền đã coi như là tương đương khách khí. Về phần Lưu Sấm về sau sẽ như thế nào, là danh vọng giảm nhiều. Vẫn là xám xịt rời đi. Cái này có thể không liên quan hắn tỉnh. Ta. Lưu Sấm sắc mặt một trận âm tình biến hóa. Há hốc mồm lại nhả không ra một chữ tới. Hiển nhiên là mở không cái miệng này. Đặc biệt là nhìn về phía cách đó không xa những cái kia mặt mũi tràn đầy chờ mong thủ hạ, hắn mắt chung càng là tràn ngập nồng đậm không cam lòng tâm tình. Ngụy Dịch liếc hắn một cái. Nhìn không được cười khẽ lắc đầu. Có lẽ trong lòng ngươi một mực có cái ảo giác. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngụy Dịch thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi. Hoặc là hỏi như vậy, giết ngươi, ai có thể làm gì ta? Vừa nói, Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm chậm rãi đè xuống. Sắc bén kiếm nhận vạch phá da thịt. Một chút máu tươi thẩm thấu ra. Loại kia lưới dao sắc bén mở ra da thịt sẽ rách bắp thịt cảm giác, giản thẳng làm người run sợ. Lưu Sấm sắc mặt nhất thời liền không nhịn được biến. Hồi lâu chưa từng cảm thụ tử vong nguy cơ lần nữa bao phủ trong lòng hắn. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi mỉm cười khuôn mặt, hắn lại rõ ràng cảm nhận được đối phương ánh mắt chung này băng lãnh sát ý. Ta nhận thua. Cũng không dám lại có chút do dự, Lưu Sấm lập tức mở miệng nói ra. Thanh âm quá nhỏ. Ta không có nghe rõ. Ngụy Dịch không có tùy tiện buông tha hắn, ngược lại tiếp tục đánh thẳng vào hắn tín niệm. Lưu Sấm sắc mặt cũng lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, khinh người quá đáng. Ta không biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Chỉ biết là cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. Tựa như là ngươi nói như thế, ta tại bước vào nơi này thời điểm, liền phải làm cho tốt nằm ra ngoài chuẩn bị. Ngươi đã cưỡng chiếm cái này trang viên khu vực, cũng cần làm tốt nỗ lực tương ứng đại giới chuẩn bị, ngươi cứ nói đi. Kiếm quang lóe lên. Máu tươi biểu tung tóe. Một đầu thật dài kiếm ngân xuất hiện tại Lưu Sấm trên lồng ngực. Tinh hồng máu tươi trong nháy mắt liền đem hắn bên ngoài quần áo hoàn toàn nhuộm đỏ. A. Lưu Sấm cắn răng kêu đau. Khuôn mặt cũng biến thành bắt đầu vặn mẹo. Ngươi làm gì? Lão đại. Cửu Đao hội mọi người thấy thế nhất thời đều nhao nhao giận dữ. Không được qua đây. Lưu Sấm lại ngay cả bận bịu ngăn cản. Bởi vì hắn nhìn ra được, Ngụy Dịch mắt trung sát y đã càng ngày càng mãnh liệt. Sự tình lại phát triển tiếp, chỉ sợ cũng thật vô pháp thu thập. Ta nhận thua. Lưu Sấm lớn tiếng nói. Tựa hồ sợ Ngụy Dịch lại làm khó dễ, hắn lần này thanh âm truyền khắp toàn bộ luyện võ trận. Trông thấy hắn chân chủ động nhận thua. Bá Vương Tông phân đà mọi người nhất thời tinh thần phân chấn, từng cái kêu gọi hò hét, thậm chí thổi lên huýt sáo. Mà Cửu Đao hội những cái kia võ người lại là như bị sét đánh. Cả đám đều ủ rũ, mặt mũi tràn đầy vẻ vải. Phật tranh một nén nhang người tranh một khẩu khí, có đôi khi khẩu khí này một khi tán, vậy liền thật thua. Rất tốt. Ngụy Dịch hài lòng gật đầu. Đã ngươi thua, vậy chúng ta hãy nói một chút ngươi cần muốn trả giá đắt. cái này trang viên khu vực là chúng ta, các ngươi hôm nay liền có thể lăn, sử dụng thời gian dài như vậy, sử dụng phí liền tùy tiện cho cái 20 vạn lượng bạc đi, mặt khác về sau nhìn thấy ta Bá Vương tông người, đều muốn đường vòng mà đi, không sai biệt lắm chỉ những thứ này đi. Có thể làm được a? Ngụy Dịch túi đầu xuống, nhìn lấy Lưu Sấm hỏi. Lưu Sấm sắc mặt khó coi. 20 vạn lượng bạc. Hắn muốn xuất ra 20 vạn bạc, không phải đập nổi bán sắc không thành, Cửu Đao hội chỉ là cái tiểu thế lực, cũng không giống như Lỗ Hương hầu phủ như vậy tài đại khí thô. Còn có về sau nhìn thấy Bá Vương tông người đường vòng mà đi, cái này liền càng thêm bị khuất. Nếu như đáp ứng những điều kiện này, này không thể nghi ngờ chẳng khác nào là đem cái gì lớp vải lót mặt mũi đều ném, thế nhưng là, hắn có thể không đáp ứng sao? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tốt, ta đáp ứng. Bất quá ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, cho ta 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta gom góp nhất định sẽ đưa tới. Lưu Sấm nén giận nói ra. Tốt, không có vấn đề, ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người. Ngụy Dịch vẻ mặt tươi cười gật đầu, bất quá đã trì hoãn kỳ hạn, lợi tức khẳng định là muốn, cứ dựa theo mỗi ngày 1 vạn lượng tính toán đi, thực sự không được, ngươi nhiều chậm trễ mấy ngày cũng không thành vấn đề. Nghe thấy lời này, vừa mới đứng dậy Lưu Sấm kém chút lại té ngã trên đất. Thế nào, còn có hắn vấn đề? Ngụy Dịch có vẻ như lo lắng hỏi. Không, không có vấn đề, ta nhất định sẽ mau chóng đem bạc đưa tới. Lưu Sấm cố nén nộ khí nói ra. Vậy là tốt rồi. Ngụy Dịch cười nheo cặp mắt lại. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lưu Sấm trực tiếp quay đầu liền đi. Cũng lười lại thu thập cái gì. Thực sự không muốn lại tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần những Cửu Đao hội đó võ người, trông thấy Lưu Sấm đều đi, cái nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Tuy nhiên cũng có chút người không bỏ được cái này to lớn hào hoa trang viên khu vực, nhưng nhìn những cái kia nhìn chằm chằm Bá Vương tông phân đà mọi người, vẫn là từng cái bước nhanh rời đi. Sau một lát, Cửu Đao hội người liền đi đến không còn một ngống. A a a a. Bá Vương tông mọi người nhất thời hoan hô lên. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui vẻ nụ cười. Phân đà trang viên khu vực bị người đoạt đi, bọn họ làm sao có thể không muốn thu hồi đến, chỉ là không có thực lực a. Ngụy Dịch vừa đến đã giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng này, hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài dự liệu. Mọi người nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt cũng càng được tôn sùng đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Dịch tại phân đà danh vọng liền đạt tới một cái kinh người trình độ. Dệt hoa trên gấm vĩnh thua xa tuyết trung tặng than. Liên liên hầu chính đảo cái này trung năm lão nam nhân cũng là bội phục vô cùng. Đa chủ, ngươi thật sự là quá tuyệt, không nghĩ tới liền liền Lưu Sấm cũng không phải đối thủ của ngươi. Hầu chính đảo mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Lưu Sấm không tính là gì, hắn tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cuối cùng giã lộ tử xuất thân, về sau tiềm lực phát triển hữu hạn. Ngụy Dịch khoát khoát tay, ngược lại là không có cái gì kiêu ngạo tâm tình. Bất quá nhìn thấy hắn cái này mây trôi nước chảy thái độ, hầu chính đảo lại là càng thêm bội phục. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình so Lưu Sấm còn muốn không bằng, cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Đúng, đà chủ, Lưu Sấm tuy nhiên đáp ứng cho 20 vạn lượng bạc, nhưng hắn chưa chắc sẽ trung thực giao lên a. Nghĩ đến vấn đề này, hầu chính đảo lại nhịn không được lo lắng nói. Không đưa trước đến không phải vừa vặn a? Ngụy Dịch liếc hắn một cái, cười khẽ đáp. Vừa vặn. Hầu chính đảo trên đầu toát ra cái đại dấu chấm hỏi. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng, này chỗ nào tốt. Nếu như hắn không giao lời nói, chúng ta liền có lý do động thủ lần nữa. Cho đến lúc đó, Cửu Đao hội cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Nói xong, Ngụy Dịch liền hướng nơi khác đi đến. Hầu chính đảo cái này mới phản ứng được, nhịn không được trừng to mắt, đà chủ ý là. Muốn đem Cửu Đao hội hoàn toàn xóa tên. Đản. Chương 131, Thiềm Tu đốn ngộ. Giải quyết Cửu Đao hội cái vấn đề về sau, Bá Vương tông phân đà rất nhanh liền một lần nữa chuyển về tới. Dù sao có đại chỗ ở, không ai nguyện ý tiếp tục ở tại tiểu địa phương. Bao quát Ngụy Dịch chính mình cũng là như thế này. Về phần di chuyển chung những cái kia việc vặt vãnh, tự nhiên không cần Ngụy Dịch qua quan tâm. Hắn cũng không tâm tư qua lý hội những lông gà đó vỏ tỏi sự tình, toàn bộ đều giao cho Hầu Chính Đảo phụ trách. Hầu Chính Đảo bây giờ tuổi tác đã lớn, võ đường phương diện tu luyện rất khó lại có đột phá, cho nên hắn công tác trọng tâm cũng chuyển rời đến tông môn sự vụ phương diện. Đối với Ngụy Dịch tới nói, Hầu Chính Đảo không thể nghi ngờ cũng là thích hợp nhất trợ thủ. Về phần hắn chính mình, thì là tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện thất. Dốc lòng chỉnh lý trước đó chiến đấu chung kinh nghiệm thu hoạch. Tỷ như có nào thiếu hụt điểm yếu cần đền bù, nào sở trường nên được đến tốt hơn phát huy, nào chiến thuật mưu kế tương đối thích hợp lợi dụng, nào võ kỹ chiêu thức còn cần cải thiện đề cao. Mọi việc như thế các loại. Có tổng kết tỉnh lại mới có càng tiến một bước đề cao. Ngụy Dịch tuy nhiên có du hí hệ thống tại thân, quá trình tu luyện xa so với người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. nhưng là Du Hy hệ thống cũng không phải văn năng, có chút phương diện cũng không thể hoàn toàn bận tâm đến. Muốn trở thành loại kia tránh thức đỉnh phong cường giả, Ngụy Dịch chính mình cũng phải tốn tâm tư nỗ lực. Ta lần này sở dĩ có thể đánh bại Lưu Sấm, về kết hay là bởi vì hắn thực lực cũng không tính mạnh. Ta huyết mạch lực lượng hoàn toàn bạo phát về sau, mượn nhờ đồ đẳng chi lực, hắn tam giai võ linh tu vì vô pháp hoàn toàn ngăn chặn ta. Mặt khác Lưu Sấm xuất thân phổ thông, căn cơ kém cỏi, tu luyện công pháp chỉ là hàng thông thường sắc, cũng không có nắm giữ cái gì đặc biệt cường đại võ kỹ, càng không có cái gì có thể lật bàn áp trục cường lực bài. Cùng phổ thông võ người tương đối, Lưu Sấm có lẽ coi như không tệ, nhưng là nếu như cùng loại kia chính thức có được truyền thừa thiên tài tinh anh so sánh lời nói, hắn không thể nghi ngờ vẫn là không kém thiếu. Ngụy Dịch tâm trung âm thầm trầm âm. Hắn cũng không có bởi vì đánh bại Lưu Sấm liền kiêu ngạo tự mãn. Hoàn toàn tương phản. Ngụy Dịch nội tâm một mực rất tỉnh táo thanh tỉnh. Hắn biết mình dưới mắt cực hạn ở nơi nào. Hắn hiện tại dù sao chỉ là đại võ sư tu vi, chỉ cần một ngày không có đột phá, liền sẽ một ngày nhận cảnh giới áp chế. Cho dù bạo phát huyết mạch chi lực, hắn hiện tại nhiều lắm là cũng liền có thể cùng ngũ giai phía dưới võ linh cấp võ người chống lại. Mà ngũ giai trở lên võ linh cấp võ người, hắn chỉ sợ cũng muốn liều mạng mới có thể. Về phần sau cùng có thể hay không chiến thắng, hết thảy còn phải xem ông trời ý tứ. Đương nhiên, nếu như là loại kia tránh thức đỉnh phong tầng thứ võ linh cấp cường giả, tỉ như giống Liêu Chân Tầm như thế, thậm chí đều có thể cùng tầm thường võ vương đấu một trận yêu nghiệt, hắn e là cho dù là liều mạng cũng không có gì chứng dùng. Như thế nhân vật còn không phải trước mắt hắn có thể đối phó, trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp cự đại đột phá. Muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, đơn giản nhất nhanh nhất phương thức không thể nghi ngờ cũng là tu vi cùng võ kỹ hai cái phương diện. Ta hiện tại tu vi là cửu giai đại võ sư, hôm nay chiến đấu thu hoạch không ít kinh nghiệm, tuy nhiên khoảng cách thập giai đại võ sư còn kém một chút, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Vấn đề là, thập giai đại võ sư cùng cửu giai đại võ sư chênh lệch cũng không lớn, ngay sau đó đằng sau đột phá nhiệm vụ mới là trọng điểm. Dựa theo Du Hy hệ thống thông lệ, đột phá nhiệm vụ là một lần so một lần khó. Trước đó đột phá đại võ sư nhiệm vụ liền đã không đơn giản, lần này võ linh cảnh giới đột phá nhiệm vụ sợ rằng sẽ càng để cho người đau đầu. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch cũng không nhịn được thở dài một hơi. Xoa xoa có chút đau đầu phát trướng cái chán. Đây là hắn vô pháp tránh đi vấn đề, trừ phi hắn nguyện ý cả một đời dừng lại tại đại võ sư cảnh giới. Ngược lại là võ kỹ phương diện, nếu như thuần dương kiếm quyết có thể đột phá đến V20 viên mãn cảnh giới, liền có hy vọng nắm giữ thuần dương kiếm ý. Ta cường đại nhất đối địch thủ đoạn cũng là kiếm pháp, nếu như có thể nắm giữ thuần dương kiếm ý, đối với ta mà nói, này cơ hồ thì tương đương với là súng hơi đổi pháo một dạng. Thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho dù không thể nói quét ngang võ linh cảnh giới võ người, tối thiểu những phổ thông đó võ linh cảnh giới võ người, liền không cần lo lắng quá mức để ý. Ngụy Dịch mắt trung phát ra một tia tinh mang. Kiếm ý cũng không phải là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, trừ loại kia kiếm đạo thiên phu yêu nghiệt thiên tài. Tầm thường kiếm tu 10 người chung cũng không nhất định có một người có thể thuận lợi lĩnh ngộ kiếm ý. Mà lại kiếm ý thứ này không có quan hệ gì với tu vi, không phải tu vi thăng chức có thể lĩnh ngộ, có ít người thậm chí đều đã đột phá võ vương cảnh giới còn không thể thành công lĩnh ngộ kiếm ý. Bất quá đối với Ngụy Dịch tới nói nhưng không có phiền não như vậy, bởi vì hắn có Du Hy hệ thống tồn tại. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn có thể đem thuần dương kiếm quyết đột phá đến V20, liền có biện pháp có thể lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là, hắn đến nên như thế nào mới có thể đem thuần dương kiếm quyết từ V19 tăng lên tới V20? Đến làm như thế nào lên tới V20 đâu? Vấn đề này kẹt tại điểm mấu chốt bên trên. Một đêm thời gian bất chi bất giác cứ như vậy quá khứ. Ngụy Dịch một buổi tối đều không có nghỉ ngơi. Một mực đang suy nghĩ nghiên cứu thuần dương kiếm quyết. Mệt mỏi cũng không mệt mỏi. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng thân thể, mạnh như vậy độ không cao thức đêm căn bản không có vấn đề gì. Đừng nói trong ánh mắt không nhìn thấy tơ máu, toàn thân trên dưới cũng không có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng. Đan điền tử hà chân khí vận chuyển một chu thiên, hắn ngược lại thay đổi thần thái sáng láng, phảng phất cả người tinh lực vô cùng dồi dào. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, Ngụy Dịch rốt cục dừng lại. Ngẩng đầu nhìn đông phương trên đỉnh núi vừa mới chui ra đầu đến mặt trời gay gắt, Ngụy Dịch không tự chủ được hơi sững sờ, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có lẽ, có thể dạng này. Ngụy Dịch đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời cũng nhanh chạy bộ ra tu luyện thất. Sau đó thi triển thân pháp võ kỹ, liên tục mấy cái thao túng nhảy vọt. Rất nhanh, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại lầu các trên nóc nhà. Đứng tại toàn bộ trạch viện chỗ cao nhất vị trí. Sau đó hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống đến, không nhúc nhích nhìn phía xa sơ sinh mặt trời gay gắt. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi qua đi. Ngụy Dịch phảng phất biến thành một tòa bức tượng đá. tựa hồ lâm vào một cái kỳ dị cảnh giới chi chung. Thuần Dương kiếm quyết. Trước có Thuần Dương, mới có kiếm quyết. Ngụy Dịch cái này mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc trước hắn tựa hồ lâm vào một cái lầm lẫn. Một mực đều đang nghiên cứu làm như thế nào tốt hơn nắm giữ kiếm quyết. Lại ngược lại xem nhẹ trọng yếu nhất Thuần Dương hai chữ. Như thế nào Thuần Dương? Sáng sớm mới lên Thái Dương không thể nghi ngờ cũng là thỏa đáng nhất vật tham chiếu. Ngụy Dịch ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Thần sắc nghiêm túc quan sát mặt trời gay gắt mới lên cảnh tượng. Nhìn lấy này hào quang màu vàng nóng càng ngày càng loại sáng, càng ngày càng lóa mắt. Dần dần chiếu rọi cả vùng. Phóng nhãn hy vọng, chỗ có địa phương đều là cái này hào quang màu vàng nóng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vô pháp tránh đi cũng vô pháp chống cự. Cái này không chỉ có là một loại khí thế, càng là một loại vô thượng ý chí. Nghĩ tới đây, Ngụy Dịch chấn động trong lòng, đôi mắt trung bỗng nhiên bắn ra trước đó chưa từng có hào quang. Thuần Dương kiếm quyết, ta có lẽ có chỉ da trắng. Trong bất chi bất giác, khoe miệng của hắn phát ra một vòng vui vẻ đường cong. Đản. Chương 132, Âu Dương Lam Sơn. Dạng này không đúng lắm. Nếu như vậy còn thiếu một chút, cảm giác giống như có chút lệch. Hẳn là giống trước đó như thế. Xoạt 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 xoạt. Kiếm quang lấp lóe. Một trong suốt buổi sáng, Ngụy Dịch đều đang luyện võ trên trận thí nghiệm kiếm pháp. Tuy nhiên mơ hồ lĩnh ngộ Thuần Dương chi ý, cảm giác có thể hoàn toàn nắm giữ Thuần Dương kiếm quyết. Nhưng là không biết vì cái gì, thí nghiệm dù sao vẫn là kém như vậy một chút vị đạo. Tựa hồ liền kém một chút liền có thể hoàn toàn dung hợp quán thông, liền có thể đạt tới V20 đại viên mãn cảnh giới. Nhưng là, tựa như là có như vậy một tầng màng mỏng ngăn cản tại phía trước một dạng. Lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng lại thủy chung không có cách nào đột phá tầng này hơi mỏng trở ngại. Loại này phiền muộn cảm giác để cho người ta phát điên không thôi. Ngụy Dịch kiếm pháp trở nên càng ngày càng sắc bén, xí diệu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chân khí bất chi bất giác quán thâu chung, sáng chói kiếm sáng long lánh. Mơ hồ tựa như là một cái tiểu thái dương một dạng. Phu cận luyện võ phân đà đệ tử nhìn cũng nhịn không được sợ mất mật, không người nào dám tới gần Ngụy Dịch chung quanh ba trượng phạm vi bên trong. Đa chủ hắn không có sao chứ? Võ Đại Tùng nhịn không được hỏi. Đa chủ có thể có chuyện gì? Tiểu tử ngươi mù suy nghĩ gì? Hầu Chính Đào lập tức nguyết hắn một cái, tức giận quát lớn. Võ Đại Tùng cũng phát hiện mình nói chuyện có chút nghĩa khác. Vội vàng đổi giọng giải thích nói. Ta là ý nói, đa chủ hắn cũng quá nỗ lực à. Từ tối hôm qua đến bây giờ đều không nghỉ ngơi, sẽ không luyện công luyện được quên ghi thời gian đi. Cho nên người ta tuổi còn trẻ cũng là đà chủ, liền có thể đánh bại Lưu Sấm như thế võ linh cấp cường giả, mà ngươi cũng nhanh 30 vẫn chỉ là cái phổ thông đệ tử. Bên cạnh một cái phân đà lão nhân cười ha hả xen vào nói. Cái này vừa nói, phu cận mấy cái người nhất thời đều lọt vào đả kích. Ngược lại là Hầu Chính Đào hơn 30 không quan trọng, ngược lại gật đầu đồng ý nói. Trên đời này không có cái gì bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, có nỗ lực mới có hồi báo, các ngươi muốn có được đà chủ như thế thực lực, đầu tiên phải giống như cái kia dạng nỗ lực mới được. Đương nhiên, ta khẳng định là không được. Nói đến phần sau, Hầu Chính Đào lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu như trẻ lại 10 tuổi lời nói, hắn có lẽ sẽ liều mạng nỗ lực. Nhưng là bây giờ lại không có ý nghĩ này, tuy nhiên trong nội tâm cũng rất lợi hại hâm mộ. Lao Hầu, ngươi làm sao lại không được? Là chị dâu ghét bỏ ngươi. Đột nhiên thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lại là Ngụy Dịch đình chỉ tu luyện đi tới. Ách. Hầu Chính Đào nhất thời sửng sốt nguyên địa. Mọi người nghe vậy lập tức cũng nhịn không được cười lên ha hả. Không có gì không có gì, không phải nói cái này, ta làm sao có thể không được. Hầu Chính Đào xấu hổ giải thích. Hắn tự nhiên biết Ngụy Dịch là nói đùa. Sau đó lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói, đà chủ ngươi tu luyện xong, là có đột phá sao? Còn thiếu một chút đi, trước nghỉ một lát nhi lại nói. Ngụy Dịch lắc đầu. Mà vừa lúc này, đống nhiên oanh một tiếng điếc thai bạo hưởng. Trang viên đại môn bị người trực tiếp đá văng. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài giữ cửa hai người đệ tử cũng bị người cho đạp tiến đến. Trông thấy dạng này quen thuộc một màn, bao quát Ngụy Dịch ở bên trong, trang viên chung tất cả mọi người nhất thời cũng nhịn không được sửng sốt. Từng cái nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều mơ hồ có điểm ngốc trệ. Rất quen thuộc trang cảnh. Rất quen thuộc hình ảnh. Đơn giản tựa như là lịch sử tái diễn một dạng. Hôm qua bọn họ vừa mới lên môn chọn cửu đao hội, không nghĩ tới hôm nay lập tức liền có người đến cửa đến khiêu khích bọn họ. Đây coi như là báo ứng. Ngụy Dịch nhịn không được tự lẩm bẩm. Người nào dám xông vào chúng ta Bá Vương Tông phân đà? Đơn giản muốn chết. Người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Kịp phản ứng về sau, tất cả mọi người nhất thời đều lòng đầy căm phẫn. Đông đảo phân đà đệ tử lập tức đều nhao nhao hội tụ. Không ít nhân thủ chung đều cầm lấy võ khí, từng cái thần sắc biểu lộ đều là tương đương bất thiện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bị người đá vang đại môn. Nhưng không có số lớn võ người xông tới. Vượt quá mọi người ngoài dự liệu, từ ngoài cửa lớn đi tới vẹn vẹn chỉ có một cái tuổi trẻ nữ nhân. Bất quá thấy rõ cái này nữ nhân trẻ tuổi dung mạo về sau. Trừ Ngụy Dịch bên ngoài, tất cả mọi người nhất thời cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Từng cái mắt chung đều không tự chủ được tuôn ra một tia khó nén e ngại thần sắc. Nhìn lấy nàng từng bước một đi tới, những chặn đó ở trước cửa phân đà đệ tử vậy mà không ai dám lên trước ngăn cản, ngược lại bị nàng bước đến liên tiếp lui về phía sau. An mặc một thân màu xanh đen bó sát người luyện võ phục, đem có lồi có lõm dáng người hoàn toàn làm nổi bật lên đến, vóc dáng 10 phần cao gầy, dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, chí ít có 1m7 trình độ. Dung mạo cũng được xưng tụng xinh đẹp, tuy nhiên không kịp Ngụy Dịch nhận biết Chu Linh Nhi, Lý Diệu Phù bọn người, nhưng là cùng đồng dạng nữ tử tương đối, tuyệt đối coi là mỹ nữ. Chỉ chẳng qua hiện nay trên mặt lại là che kín hàn sương, cho người ta cảm giác giống như một khối lạnh như băng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra từng tia ý lạnh, để cho người ta không tự giác e ngại bà phần. Nàng là ai? Ngụy Dịch hơi hơi nhíu mày mở miệng hỏi. Từ mọi người phản ứng có thể nhìn ra được, nữ nhân này tại Hắc Long Thành hẳn không phải là cái gì vô danh chi bối, nếu không những phân đà đó đệ tử cũng sẽ không như thế e ngại. Nàng gọi Âu Dương Lam Sơn, là sát võ tông tại cái này Hắc Long Thành phân đà người phụ trách. Nghe nói nàng là sát võ tông trăm năm khó gặp thiên tài võ người, tới này Hắc Long Thành cũng là vì lịch luyện, tuy nhiên tới chỉ có không đến ngắn ngủi thời gian nửa năm, nhưng lại cường lực chấn phục tất cả mọi người, hiện tại sát võ tông phân đà thượng hạ mấy trăm người, không người nào dám đối nàng có nửa điểm bất kính, bao quát này nguyên bản kiệt ngao bất thuần tứ đại phân đà chủ, cũng đều đối nghe lời răm rắp. Nghe nói qua trước đây không lâu Cửu Đao hội đầu nhập vào sát võ tông, hiện tại xem ra hẳn là thật. Cái này Âu Dương Lam Sơn hôm nay tới, khả năng rất lớn chính là vì Cửu Đao hội sự tình. Hầu Chính Đào không hổ là Hắc Long Thành phân đà lão nhân, đối Hắc Long Thành nhân vật trọng yếu như lòng bàn tay. Rất nhanh liền đem đối phương tư liệu tình báo đại khái giới thiệu một lần. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Dịch, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, nhịn không được thuyết phục nói, đà chủ ngươi nhất định phải cẩn thận, nữ nhân này hoàn toàn liền là thằng điên, làm việc cũng xưa nay không dựa theo lẽ thường ra bài, nàng thực lực nhưng so sánh Lưu Sấm mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn sao? Ngụy Dịch đôi mắt trung hiện lên một tia dị dạng hào quang. Mà lúc này đây, Âu Dương Lam Sơn cũng dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía một vòng. Mắt lộ khinh thường nhìn lấy trước người nơm nớp lo sợ Bá Vương Tông phân đà mọi người, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi cái kia mới tới đà chủ ở đâu, để hắn đi ra gặp ta. A, ngươi muốn gặp là gặp. Coi là nơi này là các ngươi sát võ tông. Ngụy Dịch nghe vậy cười lạnh, không chút do dự trực tiếp mệnh lệnh nói, phân đà đệ tử ở đâu. Đem cái này không khỏi rượu nữ nhân đánh cho ta ra ngoài. Nghe thấy lời này, mọi người nhất thời cũng nhịn không được sững sờ tại nguyên chỗ. Đánh đi ra. Đem Âu Dương Lam Sơn đánh đi ra. Ngược lại là đứng tại Ngụy Dịch cách đó không xa Võ Đại Tùng trước hết nhất kịp phản ứng, mắt trung hiện lên một tia tàn nhẫn, không nói hai lời phải nắm chặt tay Trung Trường Côn. Đồng thời rắc cuống họng hét lớn. Đa chủ mệnh lệnh không nghe thấy sao. Đem cái này không khỏi rượu nữ nhân đánh đi ra. Hắn như thế vừa hô, mọi người cái này mới thanh tỉnh lại, lập tức liền có không ít người đi theo hô to. Đánh đi ra. Vừa mới nói xong, Võ Đại Tùng dẫn đầu. 10 cái bưu tráng đại hán lập tức khí thế hung hung hướng về kia Âu Dương Lam Sơn tiến lên. Đản. Chương 133, băng phách linh thể. Đừng nhìn võ đại mà sủ giả thường đần độn, thường xuyên lỗ mãng nói nhầm, trên thực tế hắn thực lực tu vi không có chút nào yếu. Tại Hắc Long Thành phân đà trung, trừ Hầu Chính Đảo những này phân đà quản sự bên ngoài, hắn thực lực tại đông đảo trong hàng đệ tử tuyệt đối có thể xếp vào top 3 hàng ngũ. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền dẫn đầu lao ra, trực tiếp nhảy dựng lên. Tay Trung Trường Côn cũng trong nháy mắt coi như đầu giáng xuống. Hắn đương nhiên biết Âu Dương Lam Sơn lợi hại, cho nên vừa ra tay liền không có chút nào giữ lại. Toàn bộ chân khí điên cuồng thúc động, hai tay bắp thịt cũng là bỗng nhiên kéo căng, thậm chí liền khuôn mặt biểu lộ, cũng là nghiêm túc tới cực điểm. Một côn này hung hăng nện xuống, mang theo hiển hách phá không phong thanh. Coi là thật có mấy phần võ tùng đả hổ kinh hãi người khí thế. Đánh đi ra. Hắn mười mấy người theo sát sau. Hắc. Tờ tờ tờ. Cũng đều như ong vỡ tổ xông lại. Âu Dương Lam Sơn tuy nhiên không giống như phổ thông nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, nhưng là cùng trước mắt cái này 10 cái bưu tráng đại hán tương đối, không thể nghi ngờ còn là tiểu bất điểm một dạng tồn tại. Dạng này một bắt đầu so sánh, cũng lộ ra phá lệ không chịu nổi một kích. Thế nhưng là trên thực tế, Âu Dương Lam Sơn không chỉ có không có nửa điểm e ngại thần sắc, ố hát trong con người, ngược lại không tự chủ được hiện ra một chút nhiều hứng thú thần sắc. Mơ hồ ở giữa, lại là thập phần hưng phấn. Không sai, hưng phấn. Phàm là thiên tài võ người, trên cơ bản đều có mấy phần võ si tính cách, liền như là Lý Diệu Phù mỗi lần luyện kiếm đều có thể luyện bên trên cả ngày, đụng phải Huyền Diệu kiếm thuật hội hết sức tò mò mở dạng. Âu Dương Lam Sơn cũng là có chút điểm cùng loại, đụng phải để cho nàng cảm thấy hứng thú đối thủ, nàng liền sẽ mười phần ngứa tay. Một khi ngứa tay, nàng liền không nhịn được muốn đánh người. Xem ra người bá vương này Tông Phân Đà cũng là không hoàn toàn là phế vật nha. Âu Dương Lam Sơn tính cách cũng là quái dị như vậy. Nếu như bá vương tông mọi người từng cái e ngại lùi bước không dám nói lời nào, nàng sẽ chỉ khinh miệt khinh thường không thèm liếc mắt nhìn lại. Hiện tại Ngụy Dịch mệnh lệnh một chút, võ đại tùng những người này dám ra tay với nàng, nàng ngược lại sẽ coi trọng mấy phần. Mà về sau kết quả chính là, võ đại tùng rất nhanh liền bay ra ngoài. Không sai, cũng là bay thẳng ra ngoài. Hắn một côn đó còn không có hoàn toàn giáng xuống, Âu Dương Lam Sơn liền đã ra hiện tại hắn trước người. Thân pháp tốc độ nhanh đến cực điểm, nhìn như không quả đấm to cũng trong chớp mắt liền khắc ở võ đại tùng trên ngực. Một cú khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Sau đó, võ đại tùng căn bản không có mảy may sức phản kháng. Trong nháy mắt liền bị Âu Dương Lam Sơn một quyền này đánh bay ra ngoài. Phanh 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 phanh. Người khác theo sát sau. Mười cái nhìn như uy mãnh vô song bưu tráng đại hán không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ đều bị Âu Dương Lam Sơn một cái tiếp một cái đánh bay ra ngoài. Mà lại không ai là nàng địch. Hai ba lần công phu liền chém dưa thái rau toàn bộ nhẹ nhõm giải quyết. Sau một lát, trừ Âu Dương Lam Sơn tim không đập, không thở gấp đứng ở nơi đó, chỉ còn lại có tê liệt ngã xuống một chỗ bá vương Tông Phân Đà đệ tử không ngừng kêu thảm kêu rên. Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Thực lực quá yếu. Ta còn không có nóng xong thân thể đây. Âu Dương Lam Sơn ghét bỏ lắc đầu, ngược lại một mặt bất mãn kêu lên. Cái này vừa nói, võ đại tùng bọn người càng là tức giận đến thổ huyết. Bất quá Âu Lan Lam Sơn nhưng lại không quản bọn họ ý tưởng gì, trực tiếp liền trừng mắt nhìn về phía Ngụy Dịch, mặt lộ khinh miệt cười lạnh nói, ngươi hẳn là cái kia mới tới đà chủ A. Núp ở phía sau mặt tính là gì anh hùng hảo hán, dám lên hay không đến, vốn cô mãi mãi cho ngươi chỉ điểm một chút. Ngụy Dịch thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại không có lập tức phản ứng nàng, mà chính là đi đến võ đại tùng trước người, ngồi xổm xuống, xem hắn trước ngực. Một tầng màu trắng bạc băng tinh ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ án, hiển nhiên chính là vừa rồi Âu Dương Lam Sơn một quyền kia lưu lại dấu vết. Đây không phải băng thuộc tính chân khí hiệu quả, mà là một loại càng thêm thuần túy băng thuộc tính năng lượng. Ngụy Dịch hai mắt nhắm lại, não hải chung trong nháy mắt nhớ tới một số chi nhớ. Băng phách linh thể. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Dương Lam Sơn. Đồng thời phất phất tay. Rất nhanh liền có hắn phân đà đệ tử tiến lên, hỗ trợ đem võ đại tùng bọn người đỡ xuống qua. Âu Dương Lam Sơn nghe vậy không tự chủ được đôi lông mày nhíu lại. Khó nén kinh ngạc thân sắc. Bất quá lại cũng không có che giấu ý tứ. Không tệ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có nhãn lực. Có dám theo hay không ta so một chút. Nếu như không dám lời nói, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần dựa theo ta yêu cầu, từ nơi này trang viên khu vực lăn ra ngoài, đem địa bàn một lần nữa trả lại Cửu Đao hội. Âu Lan Lam Sơn cười lạnh nhìn lấy Ngụy Dịch, một mặt khiêu khích biểu lộ. Ngụy Dịch khẽ nhíu mày. Băng phách linh thể. Đây là một loại trời sinh linh thể, dù là không tu luyện công pháp đặc thù gì, cũng có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ băng thuộc tính năng lượng. Dạng này người tại võ đường trên việc tu luyện không thể nghi ngờ có được trời ưu ái ưu thế. Ngụy Dịch hiện tại mới rốt cục chịu tin tưởng, Âu Dương Lam Sơn là sát võ tông trăm năm khó gặp võ đường thiên tài. Bởi vì băng phách linh thể dạng này thiên phú thực sự quá hiếm thấy, thậm chí so huyết mạch võ người số lượng đều muốn ít hơn nhiều. Huyết mạch võ người có thể truyền thừa. Bình thường tổ tiên nếu như là huyết mạch võ người lời nói, như vậy đời sau cũng có rất lớn xác suất giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Nhưng là băng phách linh thể dạng này thiên phú lại không giống nhau, đây mới thực là trời sinh thiên phú, thậm chí có thể nói ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Bất kỳ một cái nào có được linh thể người, dù là võ đường tư chất lại kém, cũng có rất lớn bồi dưỡng tiềm lực. Tới đi. Ngụy Dịch không nói nhảm. Anh hùng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay phải chi trung. Lạnh lùng nhìn lấy Âu Dương Lam Sơn trầm giọng mở miệng nói ra. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trừ phi đụng phải loại kia không có chút nào chiến thắng hy vọng đối thủ, hắn còn chưa từng có sợ chiến lùi bước qua. Coi như có chút dũng khí. Bất quá, đợi lát nữa ngươi sợ rằng sẽ vì ngươi dũng khí mà hối hận. Bởi vì ta đối ngươi cũng sẽ không giống đối những tên kia một dạng thủ hạ lưu tình. Khoe miệng phát ra một tia lạnh lẽo đường cong. Nhìn lấy Ngụy Dịch, Âu Dương Lam Sơn lạnh giọng mở miệng nói ra. Lời nói âm vang lên đồng thời, một cỗ khí tức khủng bố liền từ trong cơ thể nàng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Võ linh cảnh giới. Võ hồn lực lượng trong nháy mắt hiện ra tới. từng đạo màu trắng bạc hàn băng chi khí gào thét mà ra, vờn quanh tại nàng chung quanh thân thể. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những này màu trắng hàn khí càng thêm lộ ra mông lung hoang tưởng. Thậm chí liền ánh mắt đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Thiếp ta một quyền. Khẽ đều tiếng vang lên. Quang ảnh phảng phất phát sinh khúc xạ một dạng. Trong chốc lát, Âu Lan Lam Sơn thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo hàn băng trên mặt đất nổ bể ra đến, Âu Lan Lam Sơn quyền đầu trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Dịch trước người, khủng bố hàn băng chi lực cũng theo đó hướng về Ngụy Dịch bao phủ gào thét mà đến. Giống như một đầu hàn băng trường long, phảng phất muốn đem Ngụy Dịch cả người trực tiếp thôn phệ. Càng kinh người hơn là, tại cái này hàn băng chi khí ảnh hưởng dưới, Ngụy Dịch động tác cũng không tự giác trở nên chậm chạp đứng lên. Thân pháp tốc độ đại thụ ảnh hưởng, né tránh giống như có lẽ đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Âu Dương Lam Sơn quyền đầu cách mình càng ngày càng gần. Đản. Chương 134, Thuần Dương kiếm ý. Ngụy Dịch mí mắt đống nhiên nhảy một cái, tâm trung áp lực đống nhiên tăng lớn. Không hề nghi ngờ, Âu Dương Lam Sơn băng phách linh thể cường đại có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Ngụy Dịch cũng không nghĩ tới, cái kia quỷ dị vô cùng hàn băng khí lưu không chỉ có thể tăng phúc tự thân, lại còn có thể ảnh hưởng đối thủ. Dạng này một tăng một giảm phía dưới, song phương chênh lệch lập tức kéo ra. Tại Âu Dương Lam Sơn trước mặt, hắn ưu thế tốc độ căn bản là không phát huy ra được. Mà không phát huy ra ưu thế tốc độ, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là chém đứt Ngụy Dịch một cái cánh tay, hơn nữa còn là mạnh mẽ nhất cánh tay. Lợi dụng viễn siêu cùng giai võ người thân pháp tốc độ, Ngụy Dịch nguyên bản đứng ở thế bất bại, nhưng là như bây giờ tình huống, hiển nhiên là không thể nào. Có phải hay không ưu thế tốc độ không phát huy ra được? Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết liền đần độn đến cửa khiêu chiến. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta đã sớm từ lưu sấm nơi đó hiểu được ngươi tình huống, rất lợi hại không có ý tứ nói cho ngươi, ta băng phách linh thể đúng dễ dàng khắc chế tốc độ ngươi, lại thêm ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi hôm nay chắc chắn thất bại. Âu Dương Lam Sơn tiếng cười lạnh tại Ngụy Dịch bên tai không ngừng vang lên. Đồng thời nàng quyền đầu cũng không có nửa phần đình trệ. Trong nháy mắt liền hung hăng oanh đập tới. Hiển nhiên không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Ngụy Dịch lập tức huy kiếm ngăn cản. Từng đạo sắc bén kiếm quang bùng lên đi ra. Nhưng lại đều bị Âu Lan Lam Sơn quyền đầu rất nhanh từng cái đánh thành phấn vụn. Nhất quyền lại nhất quyền. Âu Dương Lam Sơn thể lực phảng phất liên tục không ngừng. Hàn băng chân khí thôi động dưới, khủng bố quyền kình điên cuồng bao phủ. Ngụy Dịch cũng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Cho dù kích phát huyết mạch lực lượng, hắn cũng nhưng vẫn bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Chính như Âu Dương Lam Sơn nói tới như thế, nàng tu vi tuy nhiên cũng không mạnh bằng Lưu Sấm bao nhiêu, nhưng là nàng băng phách linh thể lại vừa lúc khắc chế Ngụy Dịch tốc độ. Nếu như theo cứ như vậy phát triển tiếp, sau cùng thua người kia, cơ hồ 100% sẽ chỉ là Ngụy Dịch. Ngụy Dịch trong lòng run lên, cũng không dám lại xem thường trước mắt cái này nhìn như ngực to mà không có não nữ nhân. Tuy nhiên ngực rất lớn, nhưng lại không phải là vô não. Bất quá, ngươi thế nhưng là có chút đắc ý vong hình. Ngươi cho rằng Lưu Sấm liền hoàn toàn hiểu biết ta. Không thể không nói, ngươi quá coi thường ta, cũng quá để cao hắn. Ngụy Dịch mắt trung hiện lên một tia dị dạng quan mang. Đồng nhiên một kiếm bạo phát. Đem Âu Dương Lam Sơn bước lui hai bước, kéo ra một khoảng cách. Cùng lúc đó, xích tinh chân diễm năng lượng trong nháy mắt thúc động, ở trong cơ thể hắn vận chuyển một chu thiên. Xích tinh chân diễm là trí thuần trí dương hỏa thuộc tính năng lượng, vừa lúc khắc chế hàn băng thuộc tính, dạng này vận chuyển một chu thiên. Ngụy Dịch thể nội hàn khí lập tức liền bị thanh trừ trống không. Chết lặng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Quen thuộc linh hoạt cùng nhẹ nhàng linh hoạt lại lần nữa trở lại Ngụy Dịch trên thân. Dị hỏa. Âu Dương Lam Sơn ánh mắt ngưng tụ. Nàng dù sao cũng là xuất thân sát võ tông thiên tài võ người, kiến thức không ít, trong nháy mắt liền nhận ra xích tinh chấn diễm. Trên mặt ngạo nghễ cùng tự tin nhất thời không cách nào lại tiếp tục duy trì. Nếu như nói nàng băng phách linh thể vừa lúc khắc chế Ngụy Dịch thân pháp tốc độ lời nói, như vậy cái này dị hỏa không thể nghi ngờ cũng là khắc chế hắn băng phách linh thể tồn tại. Tối thiểu nhất cũng sẽ cực kỳ triệt tiêu nàng băng phách linh thể phụ ra hiệu quả. Thế nào, ngươi còn giống vừa rồi tự tin như vậy sao? Ngụy Dịch cười lạnh một tiếng, lời nói âm vang lên đồng thời, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành liên tiếp tàn ảnh, vờn quanh Âu Dương Lam Sơn một vòng, đồng thời tay trung bảo kiếm liên tục vung chạm, vô số kiếm khí lập tức liền đem Âu Dương Lam Sơn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Một khi không có hàn băng chi khí trói buộc, Ngụy Dịch thân pháp tốc độ rõ ràng vượt qua Âu Dương Lam Sơn một cái cấp bậc. Giữa hai người thắng bại thiên bình lại lần nữa phát sinh chết đi. Vô số kiếm quang cuốn tới, mà lại là từ bốn phương tám hướng đồng thời rào giết tới. Âu Dương Lam Sơn sắc mặt biến hóa, cũng không dám lại tiếp tục giấu xử trí xuống dưới, tay phải hất lên, một đạo băng lam sắc trường tiên lập tức gào thét mà ra, hóa thành từng đạo khủng bố bóng roi. Rất lợi hại hiển nhiên, đây mới là nàng tránh thức võ khí. Trường tiên vừa ra, nàng chiến đấu lực cũng theo đó tăng trưởng không ít. Phanh 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 phanh. Bóng roi cùng kiếm khí rảo sát va chạm, hai tướng triệt tiêu phía dưới. Khủng bố năng lượng cũng tại hai người chung ở giữa ầm vang bạo phát. Ngụy Dịch cùng Âu Dương Lam Sơn đồng thời cấp tốc lui ra phía sau, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, sáng rực có thần đôi mắt chung đều là tràn ngập lệ mang. Rất lợi hại hiển nhiên, hai người người nào cũng không có chịu phục. Quả nhiên không hổ là Bá Vương Tông tinh anh đệ tử. Bất quá liền xem như dạng này, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, tương phản, thua ở trên tay của ta, đối với ngươi mà nói hẳn là sẽ là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vừa mới nói xong, Âu Dương Lam Sơn cắn răng, tay phải bỗng nhiên một vỗ ngực. Ra tay khí lực tựa hồ không nhỏ, trước ngực hai cái cực đại nô lên đều run rẩy hai lần. Ngụy Dịch thấy mí mắt đập mạnh, đây là cái gì chiêu số? Dù hoặc chi thuật. Vẫn là dốc hết ra ngực chi thuật. Bất quá ngay sau đó, Ngụy Dịch sắc mặt liền không nhịn được biến. Bởi vì một đoàn vô cùng kinh khủng năng lượng đột nhiên tại Âu Dương Lam Sơn chỗ ngực bạo phát đi ra, giống như một đạo thuần túy năng lượng biến thành hàn băng hàng ngũ, trong chớp mắt liền đem nàng toàn bộ thân thể hoàn toàn kiện hàng, hóa thành từng mảnh lam sắc băng tinh, cho người ta cảm giác tựa như là mặc một bộ lam sắc chiến giáp một dạng, hỗn hợp Âu Dương Lam Sơn bản thân khí tức, khiến cho nàng cả người khí thế lập tức tăng gấp mấy lần. Khủng bố cùng cực. Ngụy Dịch cũng không nhịn được trừng to mắt. Không hề nghi ngờ, dưới mắt mới là băng phách linh thể tránh thức trạng thái, cũng là Âu Dương Lam Sơn tránh thức trạng thái mạnh nhất. Bá. Tay trung trường tiên vung vung ra đến, lôi cuốn lấy khiến lòng run sợ đáng sợ năng lượng, hóa thành một đạo lam sắc tàn ảnh, Ngụy Dịch liên tục né tránh cũng không kịp. Bị dạng này một roi rút ra đánh vào người, Ngụy Dịch thân thể chấn động mạnh một cái, cước bộ bất ổn, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt cũng phát ra một tia rõ ràng ửng hồng chi sắc. Âu Dương Lam Sơn đắc thế không tha người. Trong mắt đen nhánh chung đều là vẻ lạnh lùng. Tay trung trường tiên không ngừng vung vung, trong nháy mắt vô số bóng roi cùng nhau hướng về Ngụy Dịch càn quét mà đến. Ngụy Dịch cắn răng thôi động xích tinh chân diễm, ý đồ dùng xích tinh chân diễm năng lượng chống lại. Nhưng là trường kiếm vung chạm, hỏa diễm kiếm khí bạo phát xuống, vẫn là ngăn không được này vô số bóng roi điên cuồng bao phủ. Hàn băng khí tức ảnh hưởng phía dưới, Ngụy Dịch tựa hồ lại trở lại trước đó khốn cảnh. Không phải xích tinh chân diễm không được, mà chính là Ngụy Dịch tu vi kém Âu Dương Lam Sơn rất nhiều, đối xích tinh chân diễm sử dụng cũng kém xa Âu Dương Lam Sơn. Mắt thấy này vô số bóng roi rảo sát mà đến, giống như một cỗ kinh khủng luồng khí lạnh điên cuồng bao phủ, tựa hồ trong nháy mắt liền bị thôn phệ, bị thua đang ở trước mắt. Ngụy Dịch tinh thần lại tại lúc này chấn động mạnh một cái. Tại thấu xương băng hàn ám ảnh chung, hắn vậy mà nhìn thấy một tia sáng chói ánh sáng, nhìn thấy một sợi vô pháp che giấu ánh sáng mặt trời. Đây là thuần dương chi ý. Đốt, người chơi Ngụy Dịch hoàn toàn lĩnh ngộ thuần dương chi ý, thuần dương kiếm quyết võ kỹ kinh nghiệm 000. Đốt, người chơi Ngụy Dịch V19 thuần dương kiếm quyết điểm kinh nghiệm đã đủ, tự động tấn cấp V20. Đốt, người chơi Ngụy Dịch thuần dương kiếm quyết đạt tới V20 viên mãn cảnh giới, mở ra thuần dương kiếm ý, lĩnh ngộ nắm giữ thuần dương kiếm ý cần 100.000 kỹ năng kinh nghiệm, hoặc dùng tu vi kinh nghiệm thay thế, phải chăng xác định lĩnh ngộ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Ngụy Dịch trên mặt nhất thời lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Đản. Chương 135, kiếm ý ngút trời. Cần phải hao phí 10 vạn điểm kinh nghiệm. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Ngụy Dịch nhất thời nhịn không được cười khổ. Quả là thế. Bất qua dưới mắt tình huống như vậy, hắn cũng không có hắn lựa chọn, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Điểm kinh nghiệm tuy nhiên chân quý, nhưng là tùy tiện lúc nào đều có thể soát, thế nhưng là thuần dương kiếm ý, một khi bỏ lỡ nhưng liền không có cơ hội thứ hai. Ngụy Dịch lựa chọn xác định. Rất nhanh 10 vạn điểm kinh nghiệm liền bị khấu trừ. Tại du hí hệ thống chung, không chỉ có sắp đột phá thập giai đại võ sư 6-7 vạn điểm kinh nghiệm bị toàn bộ về không. Cửu giai đại võ sư điểm kinh nghiệm cũng lập tức giảm bớt gần nửa. Ngụy Dịch tu vi cảnh giới cũng tự nhiên mà vậy rơi xuống đến bát giai đại võ sư cảnh giới. Bất quá để báo đáp lại, một đoạn huyễn hoặc khó hiểu truyền thừa ký ức đồng thời tràn vào Ngụy Dịch náo hải chi chung. Đúng là hắn khát vọng hồi lâu thuần dương kiếm ý. Nay chủng loại giống như thể hồ quán đính hình thức, trí nhớ trong nháy mắt liền bị Ngụy Dịch hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, liền cùng hắn bản thân mình trí nhớ không khác nhau chút nào, phảng phất đã quen thuộc luyện tập quá nhiều năm một dạng. Thuần dương kiếm quyết, V20 V20, thuần dương kiếm ý, V1 V10. Du hí hệ thống màn hình bên trên, tại thuần dương kiếm quyết đằng sau, cũng rất nhanh diễn sinh ra một cái mới phát triển kỹ năng, chính là thuần dương kiếm ý. Đương nhiên, một đoạn này cố sự nói đến rất dài, trên thực tế Ngụy Dịch phản ứng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đối với ngoại giới người khác mà nói, thậm chí chỉ là một trong nháy mắt. Bất quá tại cái này rất ngắn một trong chớp mắt bên trong, Ngụy Dịch lại lập tức trở nên khác nhau rất lớn đứng lên. nắm giữ thuần dương kiếm ý, hắn cũng coi là chân chính bước vào kiếm tu cánh cửa, mà không hề chỉ là một cái sẽ dùng kiếm phổ thông võ người. Ngươi muốn thắng ta, chỉ sợ không có khả năng, không có cơ hội. Ngụy Dịch khỏe miệng hơi hơi giơ lên một cái đường cong. Tay trung bảo kiếm đồng thời vung chém xuống tới. Không có thi triển cái gì tinh diệu kiếm chiêu, cũng không có điên cuồng quán thâu chân khí năng lượng, thậm chí liền liền xích tinh chân diễm đều không có thúc dùng. Chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm chém xuống tới. Nhưng là một kiếm này, lại là ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Thuần dương kiếm ý. Thuần túy cùng cực kiếm đạo ý chí phụ ra bên trên, một kiếm này cho người ta cảm giác không còn là bình thường không có gì lạ, ngược lại dần dần lập lòe ra sáng chói chói mắt hào quang. Mà lại càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng lóa mắt. Giống như giữa trời mặt trời gay gắt. Để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Âu Dương Lam Sơn quét ngang mà đến vô số hàn băng bóng roi, gặp được dạng này huyền ảo cùng cực một kiếm, liền như là băng tuyết gặp được nóng rực giữa trưa ánh sáng mặt trời một dạng. Rất nhanh liền hòa tan thành tuyết thủy. Căn bản là không có cách chống lại trong chốc lát. Cái này sao có thể? Âu Dương Lam Sơn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Kiếm quang chặt chém xuống tới, sắc mặt nàng nhất thời kinh biến. Tay trung trường tiên không ngừng vung dậy, đồng thời cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản. Oanh! Kiếm quang chợt lóe lên, Âu Dương Lam Sơn né tránh không kịp, toàn bộ thân thể trực tiếp liền bị chạm lui về. Không có khả năng. Ta không tin. Âu Dương Lam Sơn cắn chặt môi dưới, mắt trung lộ ra vẻ điên cuồng. Nàng không chỉ có không có e ngại lui ra phía sau, ngược lại càng thêm điên cuồng vận chuyển thể nội năng lượng, băng phách linh thể càng là toàn lực thúc động. Toàn thân trên dưới dũng động kinh người hàn băng chi lực, băng tinh hộ giáp bao phủ thân thể, phòng ngự lực trong nháy mắt nhảy lên tới một cái kinh người trình độ. Không nói hai lời lại lần nữa hướng về Ngụy Dịch vọt tới. Tay trung trường tiên cũng hung hăng quất tới, vô số bóng roi lần nữa bao phủ. Thế nhưng là lần này, Ngụy Dịch nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngụy Dịch cười lạnh. Tay trung bảo kiếm liên tục vung chạm. Từng đạo kiếm quang điên cuồng tập hướng về phía trước. Kiếm quang cùng bóng roi đụng vào nhau, trong khoảnh khắc liền đem này vô số bóng roi rảo sát trống không. Hàn băng chi khí cũng vô pháp ngăn cản này lập lòe sắc bén đáng sợ kiếm ý. Mà lại tại Ngụy Dịch toàn lực thôi động phía dưới, thuần dương kiếm ý càng là đạt được toàn lực phát huy. Trong lúc nhất thời, kiếm ý trực trùng vân tiêu. Dây đặc khí tức không chỉ có bao phủ toàn bộ trạch viện. Liên liên to như vậy Hắc Long Thành trên không cũng đột nhiên nhộn nhạo lên một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ khí tức ba động. Những phổ thông đó võ người tu vi yếu kém còn không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng là những đã đó đột phá võ linh cảnh giới, tinh thần lực lượng đạt tới trình độ nhất định cường giả, lại cả đám đều nhịn không được trong lòng chấn động mạnh một cái. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành nam phương hướng. Từng đôi mắt chung đều là lóe ra vô cùng ngưng trọng sắc thái, trên mặt cũng hiển lộ ra khó nén kinh hãi biểu lộ. Tốt khí tức bén nhọn. Đến là ai? Thành nam phương hướng. Hắc Long Thành bên trong cao thủ đều không tự chủ được trong lòng thất kinh. Thuần dương kiếm khí phách hơi thở thực sự quá kinh người. Dù là Ngụy Dịch chỉ là vừa mới nắm giữ, vẫn như cũ phát huy ra thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Chính như câu nói kia nói, bất kỳ một cái nào nắm giữ kiếm ý kiếm tu đều là không thể xem nhẹ đối đãi. Nắm giữ kiếm ý, đối với kiếm tu mà nói, trên cơ bản cũng thì tương đương với là nắm giữ một cái hạch võ khí cấp bậc đòn sát thủ. Cùng Ngụy Dịch giao thủ Âu Dương Lam Sơn càng là đầy đủ cảm nhận được điểm này. Băng phách linh thể thôi động dưới, Âu Dương Lam Sơn quanh thân phòng ngự lực kinh người, đừng nói là đại võ sư, coi như là bình thường võ linh cấp cường giả cũng rất khó phá phòng. Nhưng là Ngụy Dịch thuần dương kiếm ý bạo phát dưới, từng đạo kiếm quang quét ngang mà đến, nàng lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Ầm 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 ầm. Cùng thanh bạo hưởng không ngừng. Hai người một đường từ luyện võ trận đầu này đánh tới này một đầu. Chung ở giữa luyện võ công trình đều hai người hủy hoại trống không. Thấy bên cạnh cách đó không xa Hầu Chính Đào đau thấu tim gan, những này luyện võ công trình đều là bạc a. Oanh. Lại là một cái kiếm khí bạo phát, hung hăng chém xuống tại Âu Dương Lam Sơn trên thân. Răng rắc một tiếng nứt vang. Âu Dương Lam Sơn bên ngoài thân hàn băng hộ giáp rốt cục không chịu nổi áp lực phá tan tới, hóa thành vô số băng tinh mảnh vụn. Phúc. Âu Dương Lam Sơn bản thân càng là cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể liền như là đống cắt một dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào cách đó không xa một cái bên bờ lôi đài. Khuôn mặt cũng soát lập tức trở nên tái nhợt như tuyết. Không muốn. Dừng tay. Mà vừa lúc này, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, đồng thời một tràng tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh liền có bốn đạo nhân ảnh tránh vọt ra hiện. Thình lình chính là sát võ tông tại Hắc Long Thành phân đà mặt khác bốn vị phó đà chủ. ngăn tại Ngụy Dịch phía trước, đem Âu Lan Lam Sơn bảo vệ. Bốn người bọn họ rõ ràng là cũng sớm đã tới, chỉ là vẫn giấu kín ở trong tối trung bảo hộ Âu Dương Lam Sơn, bây giờ trông thấy Âu Dương Lam Sơn gặp được nguy hiểm, lúc này mới nhao nhao hiện thân cứu giúp. Nhìn gặp bọn họ đột nhiên xuất hiện, Ngụy Dịch không có kinh ngạc, chỉ là cười lạnh. Thế nào, đánh không lại liền muốn lấy nhiều khi ít. Chúng ta Bá Vương Tông phân đà có thể không thiếu người. Đang khi nói chuyện, Ngụy Dịch khoát khoát tay. Trong nháy mắt sở hữu Bá Vương Tông phân đà võ người cùng nhau tiến lên, đồng thời cùng kêu lên giống to, muốn nhiều người khi dễ ít người. Chúng ta phục bồi. Nghe thấy lời này, sát võ tông này bốn vị phó đà chủ cái chán nhất thời lưu lại mồ hôi lạnh. Thực lực bọn hắn cố nhiên không tồi, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, cũng gánh không được nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công, huống chi còn có cái chiến đấu lực tăng mạnh Ngụy Dịch ở phía trước. Ta nhận thua. Lúc này, Âu Dương Lam Sơn cắn răng đứng lên. Nhìn lấy Ngụy Dịch, nàng hít sâu một hơi, rốt cục mới lên tiếng nói. Nghe thấy nàng lời này, Ngụy Dịch nhất thời cười rộ lên, đã dạng này, chúng ta tới đó nói chuyện ngươi hủy hoại trang viên đại môn cùng những cái kia luyện võ công trình vấn đề bồi thường đi. Đản. Chương 136, Bách Hoa Thương Hội. Bất chi bất giác cũng là thời gian nửa tháng quá khứ. Ngụy Dịch cũng tại Hắc Long Thành đảm nhiệm nửa tháng phân đà đà chủ. Vượt qua hắn ngoài dự liệu là, nửa tháng này đến hết thảy đều rất lợi hại gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường sự cố phát sinh. Hắn điều tra phía trước mấy đời phân đà người phụ trách gặp nạn nguyên nhân cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thật giống như mấy người này là hư không tiêu thất một dạng. Thật sự là để cho người ta khó hiểu không thôi. Thực đối với cái này, Ngụy Dịch ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, dù sao nếu có thể dễ dàng như vậy liền tra ra hung thủ, cũng không cần các loại cho tới hôm nay, Bá Vương Tông càng sẽ không như thế thúc thủ vô sách. Nếu như tìm tới hung thủ lời nói, chuyện kia ngược lại liền trở nên đơn giản. Báo thù loại chuyện này đối Bá Vương Tông mà nói nhưng so sánh điều tra hung thủ muốn đơn giản hơn nhiều. Vấn đề mấu chốt là, căn bản không biết hung thủ là người nào. Đây mới là nhất làm cho người đau đầu. Ngụy Dịch ban đầu vốn cho là mình tới khẳng định có thể dẫn xà xuất động, chí ít hậu trường hắc thủ hội có hành động. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ liền có tìm hiểu nguồn gốc thời cơ. Nhưng là hết thể lại lạ thường bình tĩnh bình thường. Đây đối với thân mang trọng trách Ngụy Dịch mà nói, lại không phải tin tức tốt gì. Hắn cần là không bình thường, mà không phải bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì ta đến Hắc Long Thành mấy ngày nay huyên náo động tĩnh quá lớn, cho nên dẫn đến này hậu trường hắc thủ có điều cố kỵ, ngược lại không dám đụng đến ta. Ngụy Dịch tâm trung trầm âm. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Hắn đến một lần Hắc Long Thành, liền trói nội thành thứ nhất hoàn khố công tử Hoa Nguyên Khang, khiến cho Lỗ Hương hầu phủ không thể không đến cửa xin lỗi cho người. Sau đó lại chọn Cửu Đao Hội. Đem Cửu Đao Hội lưu sấm bức có phải hay không không đập nổi bán sắt bồi thường tiền nợ, nguyên bản Hương Thịnh đang nhìn Cửu Đao Hội trong nháy mắt trở nên rớt xuống ngàn trượng. Ngay sau đó hắn lại đánh bại sắt võ tông tại Hắc Long Thành phân đà người phụ trách Âu Dương Lam Sơn. Âu Dương Lam Sơn cũng không phải Hoa Nguyên Khang, lưu sấm bọn người có thể so sánh, nàng không chỉ có là sắt võ tông phân đà người phụ trách, càng là sắt võ tông trăm năm khó gặp thiên tài võ người. Trời sinh băng phách linh thể, lại thêm không tầm thường thực lực tu vi. Phóng nhãn toàn bộ Hắc Long Thành cũng coi là cường giả hạng nhất. Ngụy Dịch đưa nàng đánh cho chính miệng nhận thua, chiến đấu lực có thể nghĩ, Ngụy Dịch tên cũng bởi vậy mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền truyền khắp toàn bộ Hắc Long Thành. Ngay tiếp theo Bá Vương Tông phân đà tại Hắc Long Thành hình tượng đều rất là cải biến, cũng không tiếp tục phục trước đó quấn bách tình trạng. Cho nên Ngụy Dịch mới có dạng này phỏng đoán. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Ngụy Dịch cũng không có nhàn rỗi, tại phái người điều tra những tình huống này đồng thời, hắn tự thân tu luyện cũng không có buông xuống. Chủ yếu là tu luyện thuần dương kiếm ý. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ nắm giữ thuần dương kiếm ý, nhưng đây chẳng qua là lúc đầu trạng thái V1, muốn đạt tới tối cường cảnh giới, không thể nghi ngờ còn muốn thăng cấp đến mát cấp V10. Bất quá thuần dương kiếm ý thăng cấp lại so thuần dương kiếm quyết khó nhiều, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm trực tiếp lật gấp 10 lần, đơn giản phát rồ, Ngụy Dịch luyện chỉnh một chút thời gian nửa tháng, cũng vẫn không thể nào lên tới V2, chỉ là nắm giữ sử dụng càng thêm thuần thục rất nhiều. Ngược lại là thất sát quyền, Long tượng quyền những này võ kỹ đẳng cấp đề bạt không ít. Còn có ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp cũng từ V22 tăng lên tới V23, Ngụy Dịch thân pháp tốc độ cũng biến thành càng thêm kinh người, toàn lực bạo phát lời nói, thậm chí đều có thể so với loại kia võ linh điên phong cảnh giới cường giả, thậm chí một số không am hiểu thân pháp võ vương cấp tồn tại. Đương nhiên, tu luyện võ kỹ không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều luyện, còn lại vẫn là có bó lớn thời gian nhàn hạ. Ngụy Dịch không thèm để ý phân đả những cái kia việc vặt vãnh, mà chính là chuyên tâm luyện chế đan dược kiếm tiền. Luyện đan tài liệu nơi nào đến? Hệ thống thương thành đều có buôn bán, chỉ cần có bạc, muốn cái gì liền có thể mua cái gì. tuy nhiên giá cả cũng không so bên ngoài tiện nghi, nhưng lại tỉnh đại lượng thời gian cùng công phu, cũng tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Dù sao giống Ngụy Dịch dạng này duy nhất một lần mua sắm mấy chục vạn lượng bạc luyện đan tài liệu, nếu như thả ở bên ngoài, xác thực sẽ khiến không nhỏ động tĩnh. Hắc Long Thành luyện đan sư tuy nhiên không ít, nhưng cũng không ai hội duy nhất một lần tốn hao mấy chục vạn lượng bạc mua sắm tài liệu, đoán chừng cũng liền Ngụy Dịch mới làm cho ra đến loại chuyện này, bởi vì hắn này yêu nghiệt luyện đan thuật có thể cam đoan kiếm bộn không lỗ. Thời gian nửa tháng, tại Ngụy Dịch nỗ lực dưới, mấy chục vạn lượng tài liệu liền toàn bộ biến thành thành phẩm đan dược. Bất quá những đan dược này làm như thế nào đổi thành bạc, Ngụy Dịch ngược lại là có chút khó khăn. Bán cho trò chơi thương thành tuy nhiên cũng có thể kiếm lời một điểm, lại kiếm lời không nên nhiều, vậy cũng quá thua thiệt. Vẫn là tại hiện thực chung bán ra so sánh tính ra. Bất quá nhiều như vậy đan dược, làm sao xuất thủ, lại là một cái không vấn đề nhỏ. Ngụy Dịch tâm trung cân nhắc. Hắn rất mau phái người tìm đến đối Hắc Long Thành quen thuộc nhất Hầu Chính Đào, nói bóng nói gió tác hỏi phương diện này tình huống. Hầu Chính Đào tự nhiên biết Ngụy Dịch trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại luyện đan, tuy nhiên không biết thành quả như thế nào, nhưng vẫn là rất nhanh cho ra biện pháp giải quyết. Đà chủ ngài nếu như muốn bán đi tốt nhất giá cả, thu hoạch được tối cao ích lợi, liền để chúng ta phân đà người giúp ngài bán ra, chúng ta phân đà cũng trong thành cũng có mấy nhà chính mình cửa hàng mặt tiền cửa hàng. Bất quá phương pháp này phải cần một khoảng thời gian, cùng nội thành hắn những đại hình đó tiệm đan dược trải tương đối, tiệm chúng ta trải bề ngoài tương đối nhỏ, vị trí cũng không tốt lắm. Bán tốc độ khẳng định phải chậm rất nhiều. Nếu như ngài muốn mau sớm bán ra, mà lại số lượng tương đối nhiều lời nói, cũng có thể trực tiếp bán cho những thương hội kia. Đối đan dược loại vật này bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt, bất quá giá cả có thể muốn hơi thấp một số, nhưng cũng tỉnh rất nhiều phiền phức. Nghe xong Hầu Chính Đào giảng thuật, Ngụy Dịch gật gật đầu. Này nội thành nào thương sẽ khá phù hợp? Ngụy Dịch lại hỏi. Hắc Long Thành thương mậu hoạt động luôn luôn phồn vinh, lại thêm lại là việc không ai quản lý khu vực, và ở thương hội vẫn là rất nhiều. Có thể để nổi danh hào liền có mười mấy nhà. Bất quá ta đề nghị đà chủ ngài vẫn là tại Cửu Long Thương Hội, Vân Hải Thương Minh cùng Bách Hoa Thương Hội ba cái chung ở giữa chọn một. Cửu Long Thương Hội là chúng ta đại sở vương quốc lao tự hào thương hội, trên trăm năm lịch sử, tín dự một mực là tốt nhất, Vân Hải Thương Minh thì là vượt ngang mấy cái nước vực, nghe nói là Tề Quốc Hoàng Thất đưa ra thiết lập, chỉnh thể thực lực mạnh nhất, mở ra giá cả có thể sẽ tối cao, còn Bách Hoa Thương Hội, các phương diện ở vào cả hai chung ở giữa, không đến lịch rất lợi hại thần bí. Ai cũng không rõ ràng đông ra đến là ai. Bách Hoa Thương Hội. Ngụy Dịch thần sắc sững sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt nhịn không được hơi hơi lấp lóe. Trông thấy hắn bộ dáng này, Hầu Chính Đào lại là hiểu lầm, lập tức lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Xem ra đà chủ ngài là hướng vào Bách Hoa Thương Hội, ta cũng cảm thấy Bách Hoa Thương Hội không tệ, tín dự rất tốt, làm ăn rất lợi hại công đạo. Quan trọng hơn là, Bách Hoa Thương Hội người phụ trách mẫu đơn tiểu thư thế nhưng là chúng ta Hắc Long Thành đệ nhất mỹ nhân. Từ xưa mỹ nữ phối anh hùng, ta cảm thấy cũng chỉ có đà chủ ngài còn trẻ như vậy tài tuấn tài năng xứng với mẫu đơn tiểu thư, ngài chuyến đi này, nói không chừng không chỉ có thể đạt thành giao dịch, còn có hy vọng ôm mỹ nhân về. Hầu Chính Đào bất động thanh sắc đập cái mông ngựa. Ngụy Dịch nháy mắt mấy cái, lại là một mặt mơ hồ phản hỏi nói, mẫu đơn tiểu thư là ai? Khu khu khục. Hầu Chính Đào nhất thời mắt trợn tròn. Đại danh đỉnh đỉnh mẫu đơn tiểu thư, đà chủ ngươi vậy mà không biết. Đản. Chương 137, đại sinh ý. Mẫu đơn tiểu thư người đâu? Cái gì, hôm nay không tiếp khách? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Không không không, ta không phải đến náo sự, ta đối mẫu đơn tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, làm sao lại tại mẫu đơn tiểu thư nơi này náo sự? Ta là tới nói chuyện làm ăn biết không? Ta lần này tới là muốn tại các ngươi thương hội mua sắm mười mấy vạn vật tư, đây chính là đại sinh ý. Ta muốn cùng các ngươi mẫu đơn tiểu thư tự mình nói chuyện, cái gì? Vẫn chưa được, ngươi dê có phải hay không đang đùa ta? Ngươi đến có biết hay không bản thiếu gia là ai? Ngụy Dịch vừa đi vào Bách Hoa Thương Hội, liền nghe đến bên trong có người trẻ tuổi đang không ngừng kêu la. Mà lại thanh âm nghe tựa hồ còn có chút quen thuộc. Hoa công tử, ta đương nhiên nhận biết ngài, ngài không là mỗi ngày đều sẽ tới mấy chuyến nha. Bất quá vẫn là rất xin lỗi, tiểu thư nhà chúng ta hôm nay thân thể thật không thoải mái, nếu không... Ngày hôm nào lại tới? Một cái trung năm chấp sự mặt mũi tràn đầy hòa khí nụ cười, không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói ra. Ngươi. Bản thiếu gia phế nhiều như vậy miệng lưỡi, chẳng lẽ đều nói vô ích? Hoa Nguyên Khang tức giận đến trừng to mắt. Phía sau hắn hai tên hộ vệ thấy thế lập tức đi lên trước. Đại võ sư đỉnh phong tu vi chậm rãi phong xuất ra. Thế nhưng là này trung năm chấp sự sắc mặt lại là một chút chưa biến, vẫn như cũ một mảnh hòa khí. Không có tức giận chửi ầm lên. Cũng không có bị khí thế kia ảnh hưởng, phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được một dạng. Có chút ý tứ. Ngụy Dịch thấy thế nhịn không được khẽ cười một tiếng. Sau đó đi lên phía trước. Ú a, ta nói đây là ai đâu, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Hoa công tử nha, làm sao, liền mẫu đơn tiểu thư mặt cũng không thấy. Không thể nào, các ngươi biết Hoa công tử là ai chăng? Hắn nhưng là Lỗ Hương hầu công tử, các ngươi cũng dám đối với hắn như vậy, các ngươi Bách Hoa thương hội có còn muốn hay không tại Hắc Long Thành mở xuống dưới? Ngụy Dịch hoàn toàn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nghe thấy hắn như thế nháo trò đằng, mọi người chung quanh nhất thời đều bị hấp dẫn tới. Ngươi một lời ta một câu, không ngừng đối Hoa Nguyên Khang chỉ trỏ. Ngụy Dịch ngươi muốn làm gì? Hoa Nguyên Khang nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại nhiều như vậy người cùng một chỗ chạy tới vây xem, hắn mất mặt sự tình đoán chừng cũng sẽ rất nhanh truyền ra. Ngụy đa chủ, ngài tới là có chuyện. Này Trung Năm chấp sự cũng không nhịn được cười khổ. Hắn tuy nhiên không sợ Hoa Nguyên Khang, nhưng là cửa hàng mở cửa làm ăn chỉ là vì cầu tài, hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Nếu quả thật gây có chuyện rồi, đến lúc đó ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn chính mình. Các hạ nhận biết ta. Ngụy Dịch mắt lộ kinh ngạc. Hắn trong khoảng thời gian này có thể không chút đi ra ngoài. Ngụy đà chủ đại danh, hiện nay Hắc Long Thành có mấy người không biết. Trung Năm chấp sự bất động thanh sắc đập Ngụy Dịch một cái mông ngựa. Chúng ta làm ăn hắn có thể kém chút, nhưng là nhãn lực tuyệt đối không thể kém. Không biết Ngụy đà chủ cần gì. Không bằng chúng ta ở giữa mảnh trò chuyện. Này Trung Năm chấp sự nháy mắt, rất nhanh liền có một người mặc áo dài thùy mị thiếu phụ đi lên phía trước tiếp đại hắn. Hiển nhiên là sợ Ngụy Dịch cùng Hoa Nguyên Khang ở chỗ này nháo ra chuyện tình tới. Ngụy Dịch nhìn Hoa Nguyên Khang liếc một chút, được, chúng ta qua bên trong mảnh trò chuyện, ta là thật đến làm ăn, cũng không giống như một ít người, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết ta. Ngươi nói người nào? Hoa Nguyên Khang nghe vậy nhất thời lại nổi trận lôi đình. Này Trung Năm chấp sự liền tranh thủ hắn ngăn lại, tốt một hồi trấn an mới tính sự tình. Mà lúc này đây, Ngụy Dịch đã đi tới nội gian. Thực cũng chính là một cái độc lập phong khách. Ngụy đa chủ, ngài có gì cần? Thùy Mị thiếu phụ cười hỏi. Không, ta không phải tới mua đồ, mà chính là đến bán đồ. Ngụy Dịch khoát khoát tay, mở miệng cười nói. Thùy Mị thiếu phụ thần sắc sững sờ, nháy mắt mấy cái này mới phản ứng được, nụ cười trên mặt bất biến. Đều là giống nhau. Chỉ cần là chân quý đồ vật, chúng ta thương hội cũng thu mua. Nói bóng gió, không có giá trị đồ, vật chúng ta là không muốn. Ngụy Dịch cũng không giải thích, tay phải phất một cái, một bình đan dược liền xuất hiện trên bàn. Không gian bảo vật. Thùy Mị thiếu phụ mắt sáng lên, nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt nhất thời trở nên bất đồng. Bất luận cái gì không gian bảo vật đều giá trị kinh người. Có một kiện không gian bảo vật, không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho thân gia không ít. Đây là tứ phẩm đan dược, mà lại là có thể tăng tiến đại võ sư tu vi tử nguyên đan. Thùy Mị thiếu phụ mắt lộ kinh ngạc. Tăng tiến tu vi đan dược luôn luôn có tiền mà không mua được, có rất ít người hội lấy ra bán ra. Cái này tử nguyên đan phẩm tướng thượng giai, tuyệt đối là thượng đẳng trình độ. Cái này một bình tổng cộng 20 mai, chúng ta thương hội có thể ra giá 2 vạn lượng bạch ngân thu mua. Thùy Mị thiếu phụ tỉ mỉ quan sát một phen về sau rất nhanh liền báo ra giá cả. Một bình tử nguyên đan 2 vạn lượng bạch ngân. Thay lời khác tới nói chính là, một cái tử nguyên đan 1.000 lượng bạch ngân. Giá tiền này xác thực khá kinh người. Bình thường người thật đúng là mua không nổi. Bất quá Ngụy Dịch lại không có lập tức đáp ứng, ngược lại cười nhạt mở miệng nói, loại này tử nguyên đan, trên tay của ta còn có hơn 50 bình. Hơn 50 bình. Đột nhiên nghe thấy lời này, nay Thùy Mị thiếu phụ cả người kém chút té ngã trên đất. Ý niệm đầu tiên chính là không tin. Nói đùa cái gì? Một bình tử nguyên đan 20 mai, hơn 50 bình chẳng phải là hơn 1.000 mai tử nguyên đan. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Không nói luyện đan sư luyện chế nhiều như vậy tử nguyên đan cần thiết tiêu tan tốn thời gian cùng tinh lực, chỉ nói luyện chế cần thiết tài liệu cũng là một cái lượng lớn số tự, dù sao đồng dạng luyện đan sư thành đan xác suất cũng không cao. Bất quá. Nhớ tới Ngụy Dịch thân phận, không có khả năng chuyên môn chạy tới nói đùa nàng. Nàng lại có chút chần chờ bất định. Ngụy đà chủ ngài không phải nói đùa. Ngươi cảm thấy ta giống nhàm chán như vậy người a? Ngụy Dịch tự nhiên biết nàng không tin, cũng lười nhiều nói nhảm, theo giơ tay lên, trong nháy mắt hơn 50 cái giống như lúc đan bình liền ra hiện tại thân trước. Ngươi có thể tùy ý kiểm tra. Mỗi cái đều là giống nhau. Nay Thùy Mị thiếu phụ tâm trung nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng không khách khí chối từ. Không nói hai lời liền động thủ kiểm tra. Một cái tiếp một cái đánh tới kiểm tra. 20 mai tử nguyên đan. 20 mai tử nguyên đan. Một dạng. Một dạng. Vẫn là một dạng. Toàn bộ đều là một dạng ba. Chỉnh một chút 52 bình, toàn bộ đều là giống như lúc tử nguyên đan, mà lại phẩm tướng trên cơ bản đều là thượng giai trình độ. Dù là cái này Thùy Mị thiếu phụ là Bách Hoa Thương hội lão nhân, qua tay vô số sinh ý, trong lúc nhất thời cũng khó nén tâm trung chấn kinh. Nhiều như vậy ngoại giới có tiền mà không mua được Tử Nguyên Đan, nếu như Bách Hoa Thương hội có thể đủ tất cả bộ lấy xuống lời nói, đối thương lại trợ giúp sẽ là kinh người. Không đơn thuần là lợi nhuận vấn đề, càng là ủng không có cách nào thay thế tuyên truyền hiệu quả. Dù sao hắn thương hội cũng mua không được Tử Nguyên Đan, thế nhưng là bọn họ thương hội lại có thể túc lượng cung ứng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra chung ở giữa chênh lệch, về sau lựa chọn thời điểm cũng sẽ càng muốn đến Bách Hoa Thương hội. Những này chúng ta đều bao. Thùy Mị thiếu phụ không chút do dự nói ra. Bất quá lúc này, Ngụy Dịch lại cười. Ngươi muốn mua? Ta có thể không nhất định bán. Tay phải vung lên, chân khí phun trào phía dưới, những này Tử Nguyên Đan rất nhanh liền bị Ngụy Dịch một lần nữa thu nhập không gian kiện hàng, người ở bên ngoài mắt chung là không gian bảo vật. Toàn bộ bao đương nhiên không có vấn đề. Dù sao ta đến các ngươi đây chính là vì làm ăn. Nhưng là giá cả nha, ta không hài lòng. Ngụy Dịch lắc đầu cười khẽ. Chí ít gấp bội, nếu không không có đảm. Không chờ đối phương mở miệng, Ngụy Dịch liền rỗi ra hai cái ngón tay, gọn gàng khi yêu cầu nói. Cái này, giá tiền này cũng quá cao. Nếu như dựa theo giá tiền này thu mua, chúng ta căn bản không có lợi nhuận có thể nói. Thùy Mị thiếu phụ lắc đầu cười khổ. Nếu như giá cả hơi cao một chút nàng còn có thể làm chủ, nhưng là gấp bội. Ta cái này bán cũng không chỉ là hàng hóa, đồng thời cũng là đang bán một cái sinh hoạt quảng cáo, tin tưởng ngươi có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Ngụy Dịch một mặt chấn định biểu lộ. Nếu như ngươi làm không người, vậy liền để có thể làm chủ người đến đàm. Đương nhiên, nếu như các ngươi không hứng thú lời nói, vậy coi như ta cái gì không nói, ta lại đi Cửu Long Thương hội cùng Vân Hải Thương Minh bên kia nhìn xem, có lẽ bọn họ hội cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện Ngụy Dịch liền đứng dậy. Thùy Mị thiếu phụ nào dám để Ngụy Dịch qua hắn hai nhà đại thương hội, như thế nàng chỉ sợ sẽ là Bách Hoa Thương hội tội nhân. Liền tranh thủ Ngụy Dịch ngăn lại. Ngụy đà chủ ngài đừng đội, đừng có gấp. Dạng này, ta lập tức qua bẩm báo tiểu thư, để cho nàng theo ngài đàm, có lẽ nàng sẽ cho ngài một cái hài lòng giá cả. Đản. Chương 138, lớn lên so người đẹp trai. Ước chừng một thời gian cạn chén trà, nay Thùy Mị thiếu phụ một lần nữa trở về phòng khách. Ngụy đà chủ, tiểu thư của chúng ta cho mời. Các ngươi tiểu thư không phải thân thể không thoải mái a? Ngụy Dịch chợt nhớ tới vừa rồi này Trung Năm chấp sự đối Hoa Nguyên Khang nói tới. Đúng vậy a, nếu như Ngụy đà chủ ngươi nguyện ý hạ giá lời nói, ta liền có thể làm chủ, vậy chúng ta cũng không cần quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Thùy Mị thiếu phụ lập tức gương mặt chờ mong nhìn lấy Ngụy Dịch. Bất quá Ngụy Dịch hiển nhiên không phải loại kia hội thương hương tiếc ngọc người. Người đặc biệt còn không có gặp liền muốn thua thiệt tiền, hắn mới không có ngu như vậy. Cho nên Ngụy Dịch chỉ là nháy mắt mấy cái, phảng phất hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ý tứ, sau đó một mặt chân thành nói nói, các ngươi tiểu thư thật đúng là vất vả, đã dạng này, vậy chúng ta cũng không chậm trễ thời gian, đi nhanh một chút đi. Thiếu phụ nhất thời làm chán nản. Bất quá coi như Ngụy Dịch không nguyện ý hạ giá, nàng cũng không thể cho Ngụy Dịch sắc mặt nhìn, ngược lại còn muốn vẻ mặt vui cười dỗ dành. Rất nhanh nàng liền mang theo Ngụy Dịch hướng về lầu 2 đi đến. Ai ai ai, bọn họ sao có thể lên lầu 2? Không phải mẫu đơn tiểu thư không tiếp khách sao? Đột nhiên một trận kêu la. Lại là Hoa Nguyên Khang không hề rời đi, trông thấy Ngụy Dịch tại thiếu phụ kia chỉ huy dưới trèo lên lầu 2, hắn lập tức liền không nhịn được nhảy qua tới. Đây chính là mặt mũi chênh lệch rồi. Rất rõ ràng, mặt mũi ngươi không có ta lớn, cái này còn phải hỏi. Ngươi làm sao lại như thế xuẩn đâu? Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không sợ hắn. Ngược lại hữu tâm trêu chọc. Nhắm chúng Hoa Nguyên Khang trong nháy mắt liền đỏ lên khuôn mặt. Ngươi nói cái gì? Hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ta không để yên cho ngươi. Hoa Nguyên Khang lập tức lại lần nữa nổi trận lôi đình. Hoa công tử bất giận, ngươi bất giận. Này Trung Năm chấp sự bất đắc dĩ tiến lên khuyên nhủ. Bất quá lần này Hoa Nguyên Khang lại không dễ dàng như vậy trấn an, ngược lại mặt mũi tràn đầy bất thiện la ầm lên. Ngươi nói cho ta biết mẫu đơn tiểu thư thân thể không thoải mái, không gặp khách lạ, bây giờ lại hết lần này tới lần khác dẫn hắn lên lầu 2, ngươi nói cho ta biết cái này đến chuyện gì xảy ra. Hôm nay không đem lời nói cho ta nói rõ, lao tử liền đem các ngươi Bách Hoa Thương hội cho mang ra. Nghe thấy hắn lời này, này Trung Năm chấp sự sắc mặt cũng hơi hơi lạnh xuống tới. Nói thật, hắn cũng không phải là sợ Hoa Nguyên Khang, thậm chí Hoa Nguyên Khang phụ thân Hoa Dung, hắn đều không có bao nhiêu e ngại. Dù sao Bách Hoa Thương hội cửa hàng khai biến các nơi, thế lực sau lưng tự nhiên không có khả năng yếu, một cái nho nhỏ hương đợi có thể đem bọn hắn thế nào. Hắn chỉ là dựa theo hòa khí sinh tài thông lệ mới một mực đối Hoa Nguyên Khang vẻ mặt ôn hòa, lại không nghĩ tới tiểu tử này như thế không lên nói, còn được đà lớn tới. Hoa công tử, mời ngươi tự trọng. Nơi này là Bách Hoa Thương hội, mà không phải là các ngươi Lô Hương hầu phủ. Vừa nói, hắn một mực nội liễm tu vi cũng trong nháy mắt bày ra. Dây đặc khí tức tùy theo khuyết tán ra tới. Cái này nhìn như không đáng chú ý chung năm chấp sự thình lình cũng là một vị võ linh cảnh giới cường giả. Hoa Nguyên Khang sắc mặt biến hóa, bị cái này dày đặc khí thế bước đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng là kiêu căng quen lại không nguyện ý cúi đầu, vẫn như cũ cắn răng, kêu la nói, là chính ngươi nuốt lời, chẳng lẽ lấy vì muốn tốt cho bản thiếu gia khi dễ hay sao? Ngươi hôm nay nhất định phải muốn nói cho ta biết, vì cái gì hắn có thể đi lên, ta lại vẫn cứ không thể lên đi. Bởi vì ta lớn lên so ngươi đẹp trai a. Ngụy Dịch vừa cười vừa nói. Câu trả lời này. Gọn gàng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. To như vậy cửa hàng trong nháy mắt an tĩnh lại, đơn giản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt tụ tập tại Ngụy Dịch trên thân, sau đó lại nhìn xem Hoa Nguyên Khang. Một cái là khí chất già dặn tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ tài tuấn, một cái là loẹ loẹt dáng người gầy yếu hoàn khố công tử, giống như. Câu trả lời này quả thật có chút đạo lý a. Mọi người cũng nhịn không được gâm thầm gật đầu. Khu khu, Ngụy đà chủ ngài đừng làm rộn đằng, ngài cùng Hoa công tử có mâu thuẫn gì có thể tự mình giải quyết, tiếp tục như vậy nữa thật để cho chúng ta thật khó khăn. Trung năm chấp sự nhìn về phía Ngụy Dịch một mặt u hoán biểu lộ. Bị hắn như thế nhìn chằm chằm, Ngụy Dịch cũng không dễ lại tiếp tục chào phúng Hoa Nguyên Khang. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi chậm rãi cùng hắn giải thích đi, ta đi trước một bước. Nói xong Ngụy Dịch liền hướng về lầu 2 đi đến. Trông thấy hắn tiêu sái bộ dáng, lại nhìn xem ngăn ở trước người mình Trung năm chấp sự, Hoa Nguyên Khang sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Ngụy đà chủ sở dĩ có thể đi lên, là bởi vì hắn cho chúng ta thương hội mang đến một món làm ăn lớn. Trung năm chấp sự ngẫm lại vẫn là theo Hoa Nguyên Khang giải thích một câu. Dù sao có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt. Bất quá Hoa Nguyên Khang lại vô pháp tiếp nhận hắn thuyết pháp này, ngược lại cảm thấy mình tìm tới lỗ thủng, lập tức liền lớn tiếng kêu lên, đại sinh ý. Hắn một cái phá lạc hộ. Có thể có dám cái đại sinh ý, ta tài năng cho các ngươi mang đến đại sinh ý, ta vừa đến đã nói, có mười mấy vạn ngân lượng vật tư muốn tại các ngươi thương hội mua sắm, bây giờ bị các ngươi như thế nháo trò, cuộc làm ăn này bản thiếu gia không muốn giao cho các ngươi. Nói xong, Hoa Nguyên Khang kiêu ngạo hất cằm lên. Người khác thấy thế cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trung năm chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, tại chúng ta thương hội, chỉ ít hơn 100 vạn bạc sinh ý tài năng miễn cưỡng xem như đại sinh ý. Về phần mười mấy vạn lạng sinh ý, không cần tiểu thư ra mặt chúng ta liền có thể làm quyết định. Hoa Nguyên Khang trong nháy mắt há to mồm. Nửa ngày không khép được tới. Cái này mới phản ứng được, cảm tình hắn náo nửa ngày người khác căn bản liền không để vào mắt. Ngụy Dịch ngược lại là không thấy được Hoa Nguyên Khang xấu hổ quân bách bộ dáng. Lúc này, hắn đã tại này thùy mị thiếu phụ chỉ huy xuống tới đến lầu 2. Đem so sánh với lầu 1 xa hoa to lớn, lầu 2 trang trí muốn trang nhã tinh xảo rất nhiều. Nếu như nói là lầu 1 là một cái thế tục cửa hàng, như vậy lầu 2 tựa như là một cái người tao nhã tụ hội trà lâu. Tại một gian nhã các bên trong, Ngụy Dịch nhìn thấy nổi tiếng toàn bộ Hắc Long Thành mẫu đơn tiểu thư. Đúng là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Ước chừng 20 xuân xanh, một thân thon dài váy trắng, ố hắc tóc dài xóa vai, ánh mắt thanh tịnh có thần, rất có vài phần trung tú xuất trần vẻ đẹp. Lại thêm không tục khí chất, khó trách lại được người xưng là Hắc Long Thành đệ nhất mỹ nữ. Bất quá Ngụy Dịch dù sao gặp qua mỹ nữ không ít, đương nhiên sẽ không có cái gì heo ca tướng, phản mà lạc lạc đại phương ngồi xuống, trên mặt cũng từ đầu đến cuối đều là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nghe nói Ngụy đà chủ thiên phú tuyệt đỉnh, chính là hiếm thấy anh tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường. Mẫu đơn tiểu thư chầm chậm mở miệng. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe, giống như dây đàn thanh âm. Ngụy Dịch nghe cũng không nhịn được con mắt hơi hơi sáng lên, cười tán nói, mẫu đơn tiểu thư mới thật sự là chim sa cá lặn. Thực sự để cho người ta vừa gặp đã cảm mến, cũng khó trách. Dưới lầu Hoa công tử thủy chung nhớ mãi không quên. Nói đến đây, Ngụy Dịch lại nhịn không được cười rộ lên. Quân tử không tránh người vẻ đẹp, không nói người chi ác, Ngụy đà chủ ngươi cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt nha. Mẫu đơn tiểu thư nháy mắt mấy cái, xinh xắn chi chung lại là ẩn hàm một tia hiếm thấy vũ mị. Là ta thất ngôn. Ngụy Dịch nhịn không được cười lên, sau đó đổi đề tài, vậy chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. 52 bình tử nguyên đan, 200 vạn bạc, tiểu thư cảm thấy có thể. Đản. Chương 139, mẫu đơn cùng thủy tiên. Ngụy đà chủ vẫn là mở thực tế điểm giá cả đi, giá tiền này chúng ta không nói kiếm tiền, chỉ sợ vẫn phải hướng bên trong bồi thường tiền. Tử nguyên đan ở trên thị trường tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng là đại khái giá cả còn là công khai, chắc hẳn Ngụy đà chủ ngươi cũng có chỗ hiểu biết. Cũng không thể để cho chúng ta thương hội thật thâm hụt tiền bán gạo to đi. ánh mắt dịu dàng nhìn lấy Ngụy Dịch. Mẫu đơn một mặt chân thành trao đổi nói. Bất quá Ngụy Dịch lại bất vi sở động, ngược lại nhẹ cười rộ lên. Mẫu đơn tiểu thư lời này coi như không thực tế. 4.000 lượng bạc một bình tử nguyên đan, tại Hắc Long Thành có lẽ giá cả tính toán quý, nhưng là tại hắn địa phương có thể không có chút nào quý. Tại Nam Phương những phồn hoa chi địa đó, một bình tử nguyên đan bán hơn cái 5.000 bạc là rất bình thường sự tình. Tại Đại Sở Hoàng Đô, chỉ sợ giá cao hơn nghiên cứu đều có người muốn đoạt lấy. Bách hoa thương hội cửa hàng khai biến các nơi, hàng hóa đất khách buôn bán, không phải là các ngươi rất bình thường thương mậu thủ đoạn A. Nghe thấy Ngụy Dịch như thế một phen. Mẫu đơn ngược lại là nhịn không được kinh ngạc dò xét hắn vài lần. Loại thủ đoạn này đối với các nàng mà nói không tính hiếm lạ, nhưng là phổ thông võ người lại có rất ít người biết giải những thứ này. Không nghĩ tới Ngụy đà chủ ngược lại là rất rõ ràng, nếu như buôn bán lời nói không chừng cũng là một vị thương nghiệp thiên tài. Mẫu đơn nhịn không được khen. Mẫu đơn tiểu thư quá khen, ta bất quá hiểu sơ chút ra lông mà thôi, ở trước mặt ngươi nói những này, cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Ngụy Dịch lắc đầu bật cười đáp. Ngụy đà chủ mới vừa nói đúng là không sai, nhưng ta bên này tình huống lại có chút không giống nhau. Như thế nói cho ngươi đi, ta tới này Hắc Long Thành trên thực tế cũng chỉ có hơn nửa năm thời gian mà thôi, mà ta nhiệm vụ cũng là trấn hưng bên này thương hội phân bộ, cho nên nếu như cầm tới Ngụy đà chủ trên tay nhóm này tử nguyên đan, ta không có khả năng cầm lấy đi hắn địa phương buôn bán, sẽ chỉ lưu tại Hắc Long Thành khai hỏa danh khí. Tại dưới tình huống như vậy, ta thật là không có cách nào cho Ngụy đà chủ ngươi mở giá cao. Nhìn đối phương bình tĩnh ánh mắt, Ngụy Dịch biết chỉ sợ không có nói đùa. Trầm mặc sau một lát, Ngụy Dịch hỏi nói, này mẫu đơn tiểu thư có thể khai ra cái dạng gì giá cả? 150 vạn lượng bạc. Mẫu đơn ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành báo ra giá cả. Ngụy Dịch hơi nhíu mày. 200 vạn lượng bạc biến thành 150 vạn lượng, cái này có thể trực tiếp giảm bớt 50 vạn lượng. Không thể nghi ngờ có chút vượt qua hàn dây. Bất quá lúc này, mẫu đơn nhưng lại ngay sau đó phụ ra một cái điều kiện. Nếu như Ngụy đà chủ nguyện ý đáp ứng, về sau ngươi chính là chúng ta Bách Hoa Thương hội thượng khách, đồng dạng, ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi nâng lên thon thon tay ngọc. Nhất chỉ bắn ra. Một đạo sắc bén khí kình trong nháy mắt phi tốc bắn hướng về phía trước. Phanh một tiếng vang nhỏ. Cách đó không xa trên bàn trà một cái sứ men xanh bình hoa trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Không sai, không phải tứ phân ngũ liệt phá tan tới, mà chính là trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Trông thấy tình cảnh như vậy, Ngụy Dịch hai tròng mắt nhất thời liền không nhịn được hơi hơi ngưng tụ. Thật sâu dò xét mẫu đơn liếc một chút, miệng trung nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Võ vương cảnh giới. Trước đó không lâu vừa vặn đột phá. Mẫu đơn điềm tĩnh cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, giống như là đang nói ăn cơm rau dưa uống chén trà một dạng đơn giản. Thế nào, tại Ngụy đà chủ cảm nhận chung, ta phần nhân tình này có thể hay không giá trị 50 vạn lượng bạc? Một cái võ vương cảnh giới cường giả nhân tình cùng 50 vạn lượng bạc. Cái nào giá trị càng thêm chân quý một điểm. Thực cái này cũng không dễ phán đoán. Bởi vì nhân tình cùng nhân tình phân lượng là không giống nhau, đối phương không có khả năng bởi vì dạng này một phần nhân tình liền giúp hắn bán mạng, nhiều lắm là cũng liền giúp chút ít bận điệu. Bất quá nói đi thì nói lại, tại một ít đặc thù thời điểm, một cái võ vương cảnh giới cường giả giúp chút ít bận điệu, giá trị cũng đồng dạng là vô pháp cân nhắc. Hoàn toàn Ngụy Dịch dưới mắt liền cần dạng này một phần trợ giúp. Nếu như vị kia chính thức mẫu đơn tiểu thư cũng nguyện ý giúp ta một việc, ta ngược lại thật ra rất lợi hại có thể đáp ứng. 150 vạn liền 150 vạn, ta cũng liền tiếp nhận. Ngụy Dịch cân nhắc sau một lát, đồng nhiên ngự xuất kinh nhân. Nghe thấy lời này, dù là đối diện vị kia tính cách cực giai xinh đẹp giai nhân cũng không nhịn được đống nhiên trừng to mắt, toát ra khó nén chấn kinh. Sau một lát, song phương đạt thành giao dịch. Ngụy Dịch xuống lầu rời đi. Cùng lúc đó, từ nhã các nội gian đi tới một cái hồng sắc y phục thanh xuân nữ tử. Nàng mặt như hoa đào, khí chất vũ mị, đồng dạng cũng là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Bất quá so sánh với mà nói, nàng khí chất càng thêm diễm lệ mấy phần, cũng càng thêm phù hợp mẫu đơn xưng hô thế này. Hắn làm sao biết ngươi không phải ta? Chẳng lẽ là phát hiện ta núp ở phía sau mặt? Không hề nghi ngờ, vị này mới là Bách Hoa Thương hội chính thức mẫu đơn tiểu thư. Chất động mỹ lệ mắt to, nàng mặt mũi tràn đầy cũng đều là kinh ngạc biểu lộ. Sau đó lại ý cười đầy mặt mở miệng nói. Thủy Tiên tỷ tỷ, ngươi lần này thế nhưng là bị nhìn xuyên nha. Không nên a. Ngồi ở chỗ đó giả trang mẫu đơn Thủy Tiên như trước vẫn là một mặt khó có thể tin biểu lộ, ngẩng đầu lên nhìn về phía hảo tỷ muội. Hắn trước kia đều chưa thấy qua ngươi, làm sao có thể phát hiện ta là giả mạo. Mẫu đơn lắc đầu. Ngẫm lại, xác định chính mình trước kia xác thực chưa bao giờ cùng Ngụy Dịch đã gặp mặt. Ta cũng không biết, nói không chừng là từ khí chất bên trên phán đoán, bất quá. Tên kia cũng là với hỏng, nói không chừng sớm liền phát hiện, lại vẫn cứ đến muốn đi thời điểm mới nói, hừ, hắn cái này không phải cố ý trêu đùa tỷ tỷ ngươi a. Mậu đơn bất mãn nói lầm bầm. Cũng không thể nói như vậy, là ta giả trang ngươi trước đây, thật nếu nói, cũng là ta lừa gạt hắn càng thêm thất lễ. Thủy Tiên lại là lắc đầu, ngược lại thay Ngụy Dịch nói chuyện. Chậc chậc, Thủy Tiên tỷ tỷ ngươi không phải là coi trọng hắn a? Ta còn không nói gì đâu, ngươi thì giúp một tay che chở. Mẫu đơn một mặt kinh ngạc cười trêu ghẹo nói. Bất quá nha, tên kia tướng mạo khí chất ngược lại cũng không tệ lắm, tuy nhiên tu vi hơi thấp điểm, nhưng là nghe nói chiến đấu lực rất mạnh, võ đường thiên phú hẳn là còn có thể, tối thiểu so Hoa Nguyên Khang loại kia giá áo túi cơm mạnh hơn. Quan trọng hơn là, trên người hắn có bách hoa lệnh bài, tỷ tỷ nếu như ngươi thật coi trọng hắn lời nói, hoàn toàn không có vấn đề a, trang chủ chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nói đến đây, mẫu đơn hai con mắt đều sáng long lánh đứng lên. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, nói mỏ gì đâu. Thủy Tiên bị nàng nói đến khuôn mặt phiếm hồng, lập tức giận nổi giận mắng. Ta chỉ là hiếu kỳ trên người hắn vì sao lại có trang chủ bách hoa lệnh bài mà thôi, hắn cùng trang chủ đến là quan hệ như thế nào. Không quan tâm quan hệ thế nào, đã hắn có bách hoa lệnh bài, chúng ta lần này khẳng định phải giúp hắn. Nói đến đây, mẫu đơn lại nhịn không được che miệng nhẹ cười rộ lên, hắn chỉ sợ còn cho là mình chiếm tiện nghi, nhưng lại không biết coi như không hạ giá, chúng ta cũng sẽ giúp hắn, vẫn là tỷ tỷ ngươi hội làm ăn. Khó trách trang chủ một mực khen ngươi là thương nghiệp thiên tài đây. Việc này ngươi cũng đừng nói với trang chủ, nếu không lời nói còn không biết là khen ta vẫn là mắng ta đây. Nói, hai tỷ muội liếc nhau. Nhất thời cũng nhịn không được cười rộ lên. Ngụy Dịch lại không biết, hắn tự cho là thông minh giao dịch, trên thực tế căn bản là không có chiếm tiện nghi gì. Đản. Chương 140, dẫn xả xuất động. 150 vạn lượng bạc tới tay. Cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh. Đi ra bách hoa thương hội. Ngụy Dịch mắt trung phát ra một tia khó nén vui mừng. Có thể thuận lợi hoàn thành khoản giao dịch này, trong lòng của hắn thực rất hài lòng. Bởi vì hắn tại hệ thống thương thành trung mua sắm luyện đan tài liệu chỗ tốn hao thành bản bất quá hơn 50 vạn lượng bạc mà thôi. Luyện đan chỗ hoa tốn thời gian cũng mới nửa tháng. Nửa tháng liền đem thành bản lật gấp 3, thu hoạch được thuần lợi nhuận 200%, cái này tốc độ kiếm tiền không thể nghi ngờ là có thể xưng kinh người. Trừ giết người cướp của, chỉ sợ cũng không có hắn phương pháp có thể so sánh. Bất quá ta đây cũng là bởi vì có Du Hí hệ thống. Nếu như không có hệ thống thương thành cung cấp này liên tục không ngừng luyện đan tài liệu, nếu như không có này yêu nghiệt luyện đan thuật, đây hết thể đều là không thể nào. Thời gian nửa tháng, ta luyện đan thuật cũng từ V37 lên tới V39, nếu như lại tăng đến V40 trở lên, này ta chính là ngũ phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó chỉ cần thu hoạch được ngũ phẩm đan phương, ta liền có thể bắt đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược, tốc độ kiếm tiền khẳng định hội càng thêm kinh người. Ngụy Dịch tâm trung phân chấn. Có dạng này thủ đoạn, hắn về sau căn bản không lo lắng không có bạc hoa. Đương nhiên, làm như vậy pháp cũng chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Đổi lại hắn luyện đan sư, đừng nói là tứ phẩm luyện đan sư, liền xem như ngũ phẩm luyện đan sư, lục phẩm luyện đan sư, cũng không có khả năng đạt tới hắn dạng này biến thái luyện đan xác suất thành công. Còn có những chân quý đó luyện đan tài liệu, cũng không có khả năng liên tục không ngừng thu hoạch được. Không có những này điều kiện tất yếu, tự nhiên không có khả năng đại lượng luyện chế đan dược đến kiếm tiền. Bất quá làm như vậy pháp cũng không thể thường xuyên sử dụng. Nếu không một khi bại lộ lời nói, cũng không dễ giải thích. Tối thiểu tại ta có năng lực tự vệ trước đó không thể dùng quá mức tấp nập, trước mắt chỉ phải bảo đảm trên thân bạc đủ liền tốt. 150 vạn lượng bạc. Chỉ cần không quá vung tay quá chán, đã đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Hầu bao một lần nữa nâng lên đến, Ngụy Dịch tâm tình tự nhiên rất tốt. Nhìn lấy trên đường phố lui tới những người đi đường kia đều trở nên thuận mắt rất nhiều. Đà chủ, chúng ta bây giờ đi về. Đằng sau đi theo Võ Đại Tùng mấy người hỏi. Đương nhiên là. Ngụy Dịch vốn là muốn nói trở về, nhưng là bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới cùng Thủy Tiên giao dịch, cùng trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, hắn lại lập tức đổi giọng. Các người đi về trước đi, ta tự mình một người ra đi vòng vòng. Nói xong, Ngụy Dịch liền cải biến phương hướng. Một người quay đầu hướng về đường đi bên kia đi đến. Võ Đại Tùng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên không có tư cách cưỡng ép muốn cầu Ngụy Dịch thế nào, chỉ có thể chính mình đi đầu trở về thành Nam Phân Đà. Ngụy Dịch thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mênh mông đám người chi chung. Mà vừa lúc này, rất nhanh liền có hai người ra hiện tại hắn vị trí cũ bên trên. Nhìn lấy Ngụy Dịch độc thân rời đi bóng lưng, hai người này liếc nhau, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Đối diện đường đi một cái tiểu lâu trong rạp. Nghe thấy thủ hạ người báo cáo, Hoa Nguyên Khang lập tức liền không nhịn được đứng lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi nói, ngươi nói là thật. Tiểu tử kia thật một người ra khỏi thành. Thiên chân vạn sắc, loại chuyện này chúng ta làm sao dám lừa gạt thiếu gia ngài. Hai người thủ hạ vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt tốt tốt. Trông thấy hai người lời thề son sắt bộ dáng, Hoa Nguyên Khang nhất thời không còn hoài nghi. Lập tức liền không nhịn được thoải mái cười ha hả. Này họ Ngụy rốt cục không trốn ở trong phân đà. Còn một người chạy đến ngoài thành qua. Hắn đây không phải muốn chết là cái gì. Thuần túy là ông cụ thắt cổ, sống được không kiên nhẫn. Hoa Nguyên Khang mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, đôi mắt trung càng là lóe ra mãnh liệt sắc ý. Lúc trước Ngụy Dịch mới vừa vào thành hai người liền kết xuống cửu án. Hoa Nguyên Khang thủy chung chưa, chỉ bất quá một mực không có cơ hội trả thù mà thôi. Lần này tại Bách Hoa Thương hội lại bị Ngụy Dịch hung hăng trảo phúng chế nhạo một phen, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Hoa Nguyên Khang hận không thể lập tức liền đem Ngụy Dịch rút gân lột ra chém thành muôn mảnh. Không sai, tiểu tử này tuyệt đối không thể bỏ qua. Toàn bộ Hắc Long Thành cũng liền này họ Ngụy dám theo thiếu gia ngài đối nghịch, chỉ cần giết chết hắn, về sau Hắc Long Thành tuyệt đối không ai còn dám trêu chọc thiếu gia ngài. Hai cái chó săn cũng lập tức phụ họa nói ra. Hoa Nguyên Khang nghe vậy gật đầu. Càng cảm thấy mình ý nghĩ không sai. Lập tức quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh lập hai tên hộ vệ. Cái này hai tên hộ vệ cũng không phải trước đó những hầu phủ đó phổ thông hộ vệ, mà chính là phụ thân hắn dưới trướng bắt pháp hộ pháp thứ hai, đều là đại võ sư đỉnh phong tu vi, chiến đấu lực có thể nói là võ linh phía dưới khó gặp đối thủ. Trông thấy Hoa Nguyên Khang ánh mắt trông lại, hai người tự nhiên biết vị thiếu gia này ý tứ, trầm mặc một lát, chung một người mở miệng nói. Muốn khoảnh khắc Ngụy Dịch cũng không dễ dàng, đặc biệt hắn am hiểu thân pháp, nếu như nhất tâm chạy trốn lời nói, hai huynh đệ chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Vậy các ngươi ý là không dám động thủ lạc? Hoa Nguyên Khang sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Không phải, chúng ta ý là, hy vọng thiếu gia ngài từ hầu gia nơi đó đem chúng ta mặt khác sáu vị sư huynh đệ cùng một chỗ đưa tới. Đến lúc đó chúng ta tám người liên thủ, đừng nói này Ngụy Dịch không phải võ linh cảnh giới võ người, coi như hắn thật sự là, cũng trốn không thoát chúng ta tám người lòng bàn tay. Người kia sắc mặt bất biến nói ra. Không có vấn đề. Nghe thấy hắn lời này, Hoa Nguyên Khang lập tức đổi giận thành vui. Ngược lại cảm thấy hắn suy tính được chu toàn có đạo lý, một mặt đồng ý gật đầu. Người cân nhắc không sai, tiểu tử kia thực lực không được tốt lắm, nhưng chạy trốn bản sự ngược lại là nhất lưu. Thời cơ chỉ có như thế một lần, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu. Dạng này, chúng ta đem cửu đao hội Lưu Sấm cũng kêu lên, đến lúc đó các ngươi tám người lại thêm võ linh cảnh giới Lưu Sấm, nhìn tiểu tử kia chết như thế nào. Hoa Nguyên Khang nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ra. Này hai cái chó săn nhịn không được thất kinh hỏi. Lưu Sấm là sát võ tông Âu Dương Lam Sơn người, chúng ta có thể để động. Âu Dương Lam Sơn cái kia nữ nhân điên liền Ngụy Dịch đều đánh không lại, Lưu Sấm như thế nào lại hết hy vọng dựng theo sát nàng. Các ngươi coi là này Ngụy Dịch xảo trá Lưu Sấm hơn 20 vạn hai tử là ai thầy hắn giao, hừ hừ, nếu như không phải vì đối phó cái này họ Ngụy, Lưu Sấm sau này sẽ là đối phó Âu Dương Lam Sơn đòn sát thủ. Hoa Nguyên Khang cười lạnh hai tiếng, một mặt đắc ý nói ra. Nguyên lai thiếu gia sớm có sắp xếp. Quả nhiên là mưu tính sâu xa. Hai người thủ hạ chấn kinh đồng thời vội vàng ngông ngựa đuổi theo. Liên liên này hai cái hộ pháp, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần dị dạng thần sắc. Nhìn như vậy đến, Hoa Nguyên Khang ngược lại cũng không phải thật như vậy giá áo túi cơm. Theo Ngụy Dịch một mình rời đi Hắc Long Thành. Nội thành không ít võ người đều nhao nhao nghe tin mà hành động. Lô Hương Hầu Hầu Phủ. Cửu Đao Hội. Đương nhiên, còn có sát võ tông. Đa chủ, bên kia đã bắt đầu hành động. Luyện võ trong phòng. Sát võ tông một cái phó đả chủ cung kính báo cáo. Quanh một tiếng bạo hưởng. Âu Dương Lam Sơn bỗng nhiên bạo phát, nhất quyền đem trước người bao cắt đánh thành phấn vụn. Vô số hàn băng mảnh vụn văng khắp nơi. Âu Dương Lam Sơn đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy hàn sương. Cái kia ăn cây táo rào cây xung đồ, vật, vốn cô mãi mãi hôm nay nhìn hắn chết như thế nào. Đản. Chương 141, người nào tính kế người nào. Hắc Long Thành ngoài thành. Cái nào đó cực kỳ bí ẩn trong cung điện dưới lòng đất bộ. Hơn trăm người ở bên trong khua chuông gõ mỏ làm việc.